thân ca mẫu ni phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy, chúng ta theo lịch hàng tuần chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là bài thứ 9. Thì chúng ta đã đi qua 8 bài, thì chúng ta đang ở phần thập môn khai khải, tức là 10 cái môn mở màn, mở đầu. Thì để mở kho tàng kinh điển. Kinh điển ở đây cụ thể là kinh Vô Lượng Thọ thì đưa ra 10 môn theo phương pháp của kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đang ở môn thứ nhất, giáo khởi nhân duyên, mục đầu tiên mà chúng ta học. Thì đây là buổi thứ ba, còn nếu như chúng ta học từ đầu giờ, đây là buổi thứ chín. Thì chúng ta hôm nay tiếp tục vào phần nội dung hôm trước. Mời quý vị xem trên màn hình. Ở bài thứ chín này, nếu quý vị nào có cái file PDF thì quý vị mở ra trang 157 ha. Đây, đây là 157 của file PDF này. Thì quý vị có thể mở ra thì nó rõ ràng hơn. Còn file Word á, thì nó mất đi, sau khi chuyển từ PDF sang Word thì nó mất đi. Nó không có thứ tự, nó không có dòng nữa. Thì quý vị phải coi là chỉnh lại. Như Thiền Giang này, Thiền Giang căn cứ đó, chỉnh lại rồi. Thì chúng ta đến phục 4. Trong cái mục 4 này, tức là mục 1.2.2.4 là cái mục đầu tiên. Thì bây giờ bắt đầu vào Nguyên Hiểu Sư Vân. Đó, Nguyên Hiểu Sư là Sư Nguyên Hiểu. Sư Nguyên Hiểu thì vào thời nhà Đường của nước Hải Đông. Hải Đông tức là Nhật Bản. Đó. Nhật Bản, sư này vào thời Đường. Ở dưới này ngài Hòa Niệm Tổ có là Đường Hải Đông Nguyên Hiểu Sư Vân. Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài dùng cái từ đề ngắn hơn, chỉ là Sư Nguyên Hiểu thôi. Nguyên Hiểu là tên, sư là vị pháp sư, là vị thầy. Vào nhà thời nhà Đường ở nước Nhật Bản, ngài nói rằng: tứ thập bát nguyện, tiên vị phàm phu, kim vị tam thừa thánh nhân. Tức là 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà, trước hết là vì phàm phu, tức là ưu tiên là vì phàm phu chúng ta. Kim là, và kim đó là tức giống như là cũng kim vị, giống như là ở đây chúng ta hay làm chức vụ gì đó thì chúng ta có chức như chức tổ trưởng, cộng thêm với chức chủ tịch công đoàn ở Việt Nam là có hai chức thì gọi là kim, mình làm cái này cái kia. Như vậy ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ viết rất hay, hay là ngài Sư Nguyên Hiểu nói rất hay, tức là 48 nguyện trước hết là vì phàm phu, chúng sanh phàm phu, và kim luôn thánh nhân của tam thừa. Đó, kim luôn thánh nhân tam thừa là cũng không có bỏ thánh nhân của tam thừa. Tam thừa là từ gồm có gì? Thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Khả kiến tịnh độ chi diệu, tức là có thể thấy rằng cái sự vi diệu của tịnh độ. Thủ vi phàm phu độ đắc độ giả. Trước hết, chữ thủ là trước hết. Trước hết là vi. Chữ này là vi là đó. Là vì cũng được. Đọc vị là vì. Là phàm phu được đắc độ. Trước hết là phàm phu được đắc độ. Tức là 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà, hay nói chung là pháp môn tịnh độ, cái sự hầu thắng là trước hết là phàm phu được đắc độ. Các pháp môn khác phàm phu không dễ dàng đắc độ, rất khó, đúng không quý vị? Tại vì thật sự mình nói, tuy là nói tu hành mà để ra khỏi sanh tử luân hồi, đối với các pháp môn khác chúng ta phải đoạn hoặc thì mới chứng chân. Đoạn hoặc tức là đoạn hết phiền não. Đoạn hoặc gồm có ba loại: kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc. Đoạn được kiến hoặc thì chứng được sơ quả, đoạn đến tư hoặc thì chứng được tứ quả a la hán, ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nếu không có đoạn được thì coi như chưa có thành ra khỏi sanh tử. Pháp môn này dễ hơn. Pháp môn này chúng ta chỉ cần là gì? Phục hoặc, tức là tạm lấy như lấy đá đè cỏ, đè xuống cho nó bớt đi. Lâm chung một niệm đến 10 niệm thì có thể mang nghiệp vãng sanh, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Nếu như tu tốt hơn nữa, chúng ta có thể tự tại vãng sanh bằng cách niệm Phật công phu thành phiến. À, hoặc là nếu như chúng ta niệm tốt hơn nữa, có thể chứng quả niệm Phật tam muội thì chứng được a la hán, hoặc chứng quả thì tự tại vãng sanh. Có thể muốn đi lúc nào đi, muốn ở lúc nào ở, đó là thật tuyệt vời. Thậm chí niệm tốt hơn có thể minh tâm kiến tánh thành Phật thì chúng ta còn thù thắng nữa. Nhưng mà chúng ta nhớ là phải đoạn hoặc, không đoạn được hoặc thì sao, cố gắng phục hoặc. Tại vì nếu không phục hoặc thì rất nguy hiểm, nhiều khi mình đến lúc lâm chung bị chướng ngại. Như trong kinh Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ, bộ kinh này do ngài Cưu Ma La Thập có câu chuyện. Xưa có một vị sa môn đi trong vườn cỏ. Ngài đi trong vườn cỏ thì có gặp thấy một con rắn lớn. Nó nói lên rằng: Hòa thượng đạo nhân. Thì ngài sa môn đó, tức là vị xuất gia đó, nghe thì sợ quá, kinh ngạc hạt kinh hãi, nhìn qua nhìn lại không thấy gì hết. Thì con rắn đó nó nói: Đạo nhân, ngài có chớ có sợ hãi, nguyện hãy vì tôi mà thuyết pháp để tôi mà khiến cho tôi thoát được cái thân tội lỗi này. Thì con rắn đó nó nói rằng: Đạo nhân, ngài có nghe tên là có một vị vua tên là A Xà Đạt không? Thì người sa môn nó đáp rằng: Có, tôi có nghe. Thì con rắn đó nó nói rằng: Đó chính là tôi. Người đạo nhân đó, tức là vị thầy đó, nói rằng: A Xà Đạt vương đó, vua A Xà Đạt á, lập xây dựng tháp thờ Phật á, rồi làm chùa, xây chùa, cúng tăng dường, công đức là đồ sộ nguy nguy, tức là đáng lẽ phải sanh lên cõi trời, cớ sao lại như vậy? Tức là tại sao là ông có một vị vua đó nổi tiếng như vậy, đáng lẽ là công đức lớn lắm, xây tháp thờ Phật, mà sao cuối cùng lại là con rắn này? Thì con rắn nó đáp rằng: Tôi khi lâm mạng chung, tức là tôi khi sắp chết, thì có một vị thị giả người hầu ở bên cạnh đó, thì để rớt cái quạt lên mặt tôi liền nổi tâm sân, cho nên phải chịu thân rắn. Thì người đạo nhân đó liền vì con rắn mà nói kinh. Thì con rắn này được tâm an lạc khi nghe, và tuyệt thực 7 ngày sau khi chết thì sanh lên cõi trời. Sau đó thì đến mang qua đến rải cúng dường Phật và đại chúng. Người thấy như vậy thì kỳ lạ. Ở trên hư không, người thiên nhân đó nói rằng: Tôi là A Xà Đạt vương, tức là tôi là vua A Xà Đạt. Thì nhờ cái đạo nhân, ân đức của đạo nhân mà nghe pháp được sanh lên cõi trời, nay đến đây để cúng hoa, rải hoa cúng dường báo ân đức của Phật. Đó, thì quý vị nghe câu chuyện đó rõ ràng là gì? Công đức lớn cả đời mình tu hành, đúng không ạ? Nhiều khi trên một cái chút không có hàng phục được phiền não lúc lâm chung, một cái quạt của người bên hầu bên cạnh rớt vào mặt đó mà đọa làm thân rắn, công đức chỗ lớn cũng thành thân rắn. Đáng lẽ sanh khỏi trời mà như vậy. May là nhờ phước đức đời trước cho nên vẫn còn biết mà tìm được vị tỳ kheo để mà nói nghe pháp, mình thoát khỏi thân súc sanh mới được sanh lên cõi trời. Chứ như chúng ta bây giờ chắc bây giờ tìm vị nào đó cũng không có. Cho nên bây giờ ráng tu đi ha, ráng tu, chứ nếu mà không có tu á, tu trong đoạn nào, tu là ngoài chúng ta tu theo những điều hàng ngày, chúng ta phải chế phục được phiền não, phải ngăn bớt phiền não. Chứ tu mà không có chế phục được phiền não thì như câu chuyện đó, lỡ đến lúc lâm chung có việc bất như ý ha, có đứa con nào đó quý vị thương đứa con quá, thấy nó rằng là chưa có ra đi ha, nó chưa có yên thân, là quý vị đầu thai lại mai mốt rồi chừng gặp vợ của nó để chăm sóc cho nó đó, có khi là gì, có khi là làm người yêu của nó tới nó vân vân đó, rồi hoặc là có những việc nghề khác trong nhà tiền của chưa xong thì có chừng làm ngoại quỷ, làm gián, làm chó để mà canh lại cái tiền bạc đó. Còn nếu mà sân hận thì đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên pháp môn này rất là vi diệu, rất tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn phải tu. Trở lại với nội dung ở đây thì chúng ta thấy ngài sư Nguyên Hiểu ở nước Hải Đông thời nhà Đường nói rằng 48 nguyện, 48 nguyện trước vì phàm phu, kim vì thánh nhân của Tam Thừa. Có thể thấy rằng sự vi diệu của tịnh độ đứng đầu là phàm phu được độ. Đó, đứng đầu. Chứ còn các pháp môn khác thì tất cả mọi người đều được độ rồi, thánh nhân được độ là bình thường. Pháp môn này là phàm phu được độ, đó là cái sự tuyệt vời của tịnh độ. Đó là mục 2 đã hết. Mục 1.2.2 đã hết. Chúng ta sang mục 1.2.3. Tựa đề của Hòa Thượng ghi là Tha lực diệu pháp thiện hộ hành nhân. Tức là diệu pháp tha lực khéo hộ trì, hay là bảo hộ, hay là cái chữ hộ đó có nhiều nghĩa lắm, giúp đỡ che chở giữ gìn hành nhân, hành nhân là người tu hành. Đây là tựa đề mà Hòa Thượng đặt gọi là khoa phán. Như vậy khoa nó phán ở đây chính là diệu pháp, tức là pháp môn vi diệu, mà đây là tha lực. Tha lực khéo là hộ trì hay là giúp đỡ hành nhân. Đấy, quý vị thấy hay lắm. Tại vì sao vậy? Tha lực thế nào là tha lực, thế nào là tự lực? Tự lực là các pháp môn khác. Quý vị muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị hoàn toàn dựa vào sức của chính mình, phải đoạn hoặc chứng chân, hãy đoạn kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc mới thành Phật. Ít nhất cũng phải đạt kiến tự hoặc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Pháp môn này là tha lực. Tha lực tức là nhờ vào sức của người khác. Sức ai? Sức của 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Đó là tha lực. Nhờ vậy có thể giúp cho chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Thì chư tổ thường lấy một ví dụ về tha lực và tự lực. Tự lực giống như chúng ta phải dùng gì? Chúng ta phải bơi qua sông, bơi qua biển sanh tử. Đó là tự lực. Tự mình phải luyện, tự mình phải bơi được. Tha lực là gì? Giống như mình lên chiếc thuyền nó đưa mình đi, mình lên thuyền Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tự lực á, thì cho dù giống như nghiệp, giống như còn như một cái kim mà xuống biển thì nó vẫn chìm, phải là nghiệp tận tình không. Còn tha lực là gì? Tha lực là giống như là cái thuyền, cái thuyền thì quý vị nặng như đá, nghiệp nặng như đá, thì bỏ lên thuyền vẫn đi qua được biển sanh tử. Cho nên nếu không có pháp môn này thì thật sự mà nói thời mạt pháp chúng sanh chúng ta rất khó mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy chúng ta rất may mắn được gặp pháp môn này. Như vậy đó là mục 2, chúng ta đã mục 1.2.3. Ở đây chia ra, lại có chia ra mục nhỏ, mục 1 tức là 1.2.3. Rồi quý vị theo dõi. Mạt thế tu hành đa chư chướng nạn, tức là mạt thế tức là đời mạt pháp, đời mạt pháp mà tu hành, hay là tu hành ở đời mạt pháp thì sao? Đa chư chướng nạn tức là nhiều các loại chướng nạn đó, các loại chướng nạn tức là có nhiều cái nạn lắm. Vậy vì sơ sẩy chút xíu là tiêu ngay, Đời này quý vị thấy chứng nạn rất nhiều. Ví dụ chúng ta không cần nói pháp môn khác, ta nói pháp môn tịnh độ chúng ta. Hiện giờ có rất nhiều đường lối, rất nhiều đường, ai cũng dẫn, ai cũng nói mình tu rất hay. Nhiều người nghĩ là mình đã đi đúng đạo, nhưng thực tế chưa hẳn. Có nhiều khi rớt vào tà đạo mà không biết. À, có rất nhiều hiện tượng thì chúng ta sẽ thấy là đó là gì? Nhiều chướng ngại. Chỉ cần sơ sẩy chút xíu là lạc vào tà. Sơ sẩy chút xíu là mất đi phương hướng. À, rồi có nhiều khó khăn nữa. Đa chư chướng nạn, tức là nhiều cái chướng nạn, nhưng mà muốn tu mà tu không được, muốn tu mà không có thời gian, muốn tu mà chồng cản, con cản, bao nhiêu cản đó, rồi muốn tu cũng nguyên thân à, người vô núi rồi thì cũng không chịu được à, người vô chùa cũng tu không nguyên thân, chùa bận Phật sự quá à, vân vân, ở đâu đó dân người khó khăn gây đủ với các dạng. Người tại gia có nỗi khổ, người tại gia, người xuất gia có nỗi khổ, người xuất gia. Nên cho nên đó là đa chư chướng ngại, thật sự là thời mạt pháp rất nhiều chướng ngại. Rồi, đó là nói. Tiếp theo, ấm ma can nhiễu, tức là cái ngũ ấm ma. Ấm ma đây là ngũ ấm ma, nó can nhiễu. Chữ can tức là chen dự vào, hay là phạm vào, hay là mạo phạm, tức là những cái ngũ ấm ma trong trong 50 hiện tượng ngũ ấm ma trong kinh Đăng Nghiêm á, nó quấy nhiễu á thì sao? Hành nhân chánh kiến xảo thất, thì cái người tu hành á, hành nhân tức người tu hành, mà cái chánh kiến của họ đó, chánh kiến của người tu hành mất đi một chút thôi, chứ xảo á là chút thôi, mất đi một chút, tức là chánh kiến của họ mất đi một chút thì sao? Tiện hãm ma võng, chữ tiện là liền, liền rơi vào, chữ hãm là rơi vào ma võng, tức là lưới ma à, rất nguy hiểm, biết không? Đó cho nên là thật sự mà nói rất là nguy hiểm. Cái này 50 hiện tượng âm ma đáng lẽ mình sẽ giảng ra, nhưng mà ở lần này có lẽ anh chỉ cần nói nó vượt qua. 50 hiện tượng âm ma gồm có sắc, thọ, tưởng, hành. Đó, thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì chúng ta có 6 cái căn đó. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là sắc ấm. Ví dụ quý vị tu thường thường mình dễ bị, nếu không quý vị không học rõ về pháp tướng, đa số những người tu hành đó, thời nay bị lạc vào những cái này là bị do không hiểu Phật pháp, tức là không hiểu pháp tướng di thức, không hiểu các cảnh giới khi tu hành thiền định. Ví dụ như quý vị ngồi niệm Phật một hồi, ngày nào đó nếu mà nó an lạc, nó vào được cái trạng thái, nó thấy cảnh giới gì đó, thấy vân vân, thì nếu như mà mình không để ý, mình rớt vào ngũ ấm ma ngay. Đó nó thuộc về sắc ấm. Nó có trong sắc ấm nó có 10 loại, trong thọ ấm nó có 10 loại, rồi bắt đầu lại có sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Thì cái mỗi thứ 10 loại, sắc, thọ, tưởng, hành, sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành, thức nè, mỗi thứ 10 loại nhân lên là 50 loại ấm ma. Tức là trong một loại đó nó sẽ có 5 loại. Mà nếu mà mình không học các cái pháp tướng đó, hoặc là mình không có thầy á, nhiều khi mình rớt vào đó. Cho nên có người ngồi thiền á, họ rớt vào ngũ ấm ma, xong rồi họ hét lên, thấy họ thấy cảnh giới gì đó, họ hét lên cái rồi xong phim, tức là họ nhảy xuống là khùng luôn. Đó, Tiền Trang đó có kể rồi đó, trước cái đồng tu đó có một người con à, bị năm đó hình như học đại học năm thứ nhất gì cả, rồi cái gì ngồi thiền vậy đó, rồi tự nhiên cũng la hét lên, rồi bị điên bao nhiêu năm đó, bị khùng bao nhiêu năm, bây giờ chữa cũng chữa bao nhiêu năm đó, chữa từ bệnh viện cho đến tới nơi này nơi kia cũng không hết à, cuối cùng bây giờ cũng đã đỡ một chút xíu thôi. Đây là đó là gì? Đó là chỉ cần mất một chút chánh kiến đó, rơi vào. Cho nên những người tu thiền đó, phải học 50 hiện tượng ma, hoặc phải có thầy dạy. Ngay cả tu tịnh độ cũng có những người bị lạc như vậy, nếu như không hiểu pháp tướng. Cho nên nếu không học thì rất nguy hiểm. Không học giáo lý á, có nhiều người nói con không cần học giáo lý được không? Được, được với điều kiện tâm quý vị chí thành, tâm quý vị không chấp cảnh giới. Còn có những người chấp cảnh giới thì lỡ như mình niệm Phật, nó có chút chút công phu đắc lực, nó hiện ra sắc ấm thôi. 50 hiện tượng ấm ma mình mới rớt vào trong 10 hiện tượng của sắc ấm thôi. Sắc là thấy đó, là đã thấy. Quý vị thấy ngồi quý vị niệm Phật á, có một số đồng tu kể ra đúng không, Chúng ta nếu có kinh nghiệm, ai mà niệm tâm mà định một chút thì sẽ có những cảnh giới thì như như nó quên thân đi, không thấy thân đâu nữa, hoặc thấy cảnh giới gì đó thì nó thuộc về sắc ấm. Thì ở đây có nói rất rõ trong Lăng Nghiêm Kinh Văn, hay là Lăng Nghiêm viết và Kinh Lăng Nghiêm nói, trong Kinh Lăng Nghiêm chép: bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thắng giải, tức thọ quần đà. Đây là trong Kinh Lăng Nghiêm. Bất tác thánh tâm tức là quý vị đừng cho đó rằng đó là tâm của bậc thánh, tức là mình đạt được cảnh giới đó, mình cho đó là tâm của bậc thánh, tức là mình đạt được tâm thánh rồi, đạt vượt qua vị thánh rồi. Danh thiện cảnh giới thì gọi đó là cảnh giới thiện, cảnh giới tốt, thiện là tốt mà. Tức là quý vị thấy cái gì đó chẳng hạn chẳng nữa, quý vị cũng đừng cho đó là tâm thánh, mình có đạt đạo gì hết thì đó là cảnh giới tốt. Nhược tác thánh giải, nếu cho đó là thánh giải, tức là cái giải ngộ của bậc thánh thì sao? Tức thọ quần đà, liền bị rớt vào cái những cái tà, có chữ quần là nhiều, cho nên là rớt vào nhiều cái tà đó. Nên cái đây rất là nguy hiểm, đây Kinh Lăng Nghiêm đó. Cho nên có nhiều người á, không học pháp tướng đó, đây là do không học pháp tướng duy thức, không học 50 hiện tượng ấm ma, không có thầy, không có ai chỉ cho trước, cho nên thấy những cảnh đó cho là tốt đẹp. Hồi trước Thiền Trang có kể rồi, quý vị nghe đúng không ạ? Có một cái ông đồng tu, ông đó có sư cô đó, sư cô đó mà cũng già rồi mới đi xuất gia. Thì cái ông đó là chồng của sư cô đó ở nhà. Thì ông đó thì sư cô chỉ dạy cho ông niệm Phật thôi, nguyện bản sanh thôi, không dạy học pháp. Đây là điểm điểm quý vị nghe cho kỹ, không dạy học pháp. Ông ấy cũng chí thành niệm Phật, niệm thời gian là ông thấy Phật, thấy Đức Phật A Di Đà. Lúc Thiền Trang tới ông tả ra, tả kể nhiều người nói tôi thấy Phật mập lắm nè, nhìn tướng thế này thế kia nè, đó mập mập như thế này đó, đó thì khuyên ổng là thôi đừng, ổng nói đừng kể ra nữa, nhưng mà ông cứ gặp ai ông kể à, tại vì ông đâu học pháp đâu, ông đâu biết đâu quý vị, mà ông chấp vào đó. Đó thì thời gian sau thì ông có vấn đề, ông sân lắm quý vị, ông sân lắm, gặp ai là ông chửi, gặp ai ông ấy, và ông nói là bây giờ nói không à, ông không nghe nè, ông nói tôi bây giờ con Phật, tôi sắp vãng sanh tháng 12 năm nay, cuối năm nay tôi vãng sanh, tôi làm gì mấy người không bằng tôi đâu, mà ông đuổi hết người này đuổi người kia. Bữa đó Thiền Trang có việc tới chỗ đó thất của sư cô đó, thì cái đó sư cô làm cái nhà cũ của cô làm cái thất ở trong, phải đi vô, thì phải vô cái cổng Thiền Trang qua đó, thì Thiền Trang vô có thì sư cô đó già thì tìm có việc ông vào, gọi điện không được đi vào, thì cô đó đang đang tu trong đó cho nên là không có bắt máy. Nên đi vào thì cô mới hỏi, ủa sao thầy vào được? Thì anh nói là tại vì đi vào thôi đó, chứ cái cô nói tại sao ổng không cản à, thường ông chửi ông ba dữ lắm mà, thấy người tu là chửi la lắm. Thì anh nói không, không có, ông không có nói vậy, hỏi ông chỉ đi vào đó. Thế thì thấy đó, và sau đó thì ông bị nặng hơn quý vị. Đó, đó là một hiện tượng. Và có một đồng tu khác, cũng một đồng tu lớn tuổi và già cũng vậy, không học rõ các cảnh giới, sau này tu cái pháp gọi là bất niệm tự niệm, rồi cũng thấy, cũng nói là tôi thấy ở đây có bao nhiêu Bồ Tát ở đây vân vân, rồi cuối cùng rớt vào điên rất nhiều quý vị. Cái đây là đúng là như Kinh Lăng Nghiêm nói là bất tác thánh tâm, danh thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải, tất thọ quần tà. Tức là nếu mà mình cho đó là cảnh giới tốt á, mình cho đó là cảnh giới thánh, mình chứng đắc vân vân, thì mình bị rớt vào gì, mình rớt vào quần tà ngay, rớt vào lưới ma đó, mình vào lưới ma. Vì sao? Đó là tâm mình vọng động, cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Quý vị niệm Phật có thể do công phu đắc lực, đừng có sợ đắc lực cho nữa chút xíu thì có thể đầu tiên là gì, sắc ấm hiện ra. Quý vị có thể thấy một số trạng thái, ví dụ quý vị thấy không có thân, hoặc quý vị thấy ngồi ở đâu nơi đâu đó vân vân, và quý vị thấy trạng thái gì đó ở trên trời biển gì vân vân, thì do cái nghiệp chủng của mỗi người gọi là nghiệp thức trong A Lại Da nó hiện ra, đó là gọi là sắc ấm. Sau khi qua cái giai đoạn sắc ấm đó, quý vị vượt qua 10 hiện tượng của sắc ấm đó, quý vị bước lên phía tiếp là thọ ấm. thọ ấm trong ngũ âm ma. Thọ ấm là gì? Quý vị có những cái cảm giác lạ thường. Ví dụ như quý vị cảm thấy nó an lạc một cách vô cùng tận, rất là an lạc, và cảm giác là thấy giống như là tất cả chúng sanh đều thành Phật thế vậy đó. Hay là cảm giác tất cả chúng sanh đều cái gì vân vân, quý vị cảm giác những cái cảm giác đó. Nếu như quý vị cho đó là chứng quả thánh, quý vị cho là hơn người, quý vị khởi lên tâm cống cao ngã mạn, thì quý vị rớt vào quần tà như trong kinh Đăng Nghiêm nói. À, cho nên ở thời đại mạt pháp, cho dù tu pháp môn nào, nếu không có thầy, thầy là gì? Thầy phải là người chứng đạo. Không có chứng đạo thì ít nhất cũng có kinh nghiệm, ít nhất cũng phải thông cái giáo lý pháp tướng. Nếu không á thì gặp những trường hợp đó cũng chịu thua à. Quý vị nên nhớ ngày xưa ngành Lý Bình Nam á, tổ chức khóa tu gọi là Phật Thất Tinh Tấn 7 ngày không ngủ không nghỉ á, niệm Phật liên tục. Ngài chỉ cho tu được khóa hành những hai khóa, thì khóa nào cũng có người bị như vậy, bị đi điên á, gọi là bị khùng, nó như tới bây giờ là bị tâm thần, mất cả gần năm trời ngài Lý Bình Nam mới điều phục lại được. Và từ đó đã đi ngài không có tổ chức khóa tu Phật Thất Tinh Tấn nữa 7 ngày hôm đó. Và ngài Hòa Thượng Tinh Không nói từ nay về sau đó, nên chỉ người thời nay nên tu 3 ngày thôi, không thể nào tu nhiều hơn nữa, tu nhiều lắm 3 ngày và nên tu 1 ngày 1 đêm thôi đó. Thì Thiện Trang cũng khuyên quý vị đồng tu đó, cái gì tu đó, cũng phải có tầng bậc, không thể một bước lên trời. Quý vị muốn tu 1 ngày 1 đêm thì quý vị tu nửa ngày nửa đêm trước đã, à, mà nửa ngày quý vị tu được thì quý vị tu một ngày, 1 ngày rồi thì mới tu tới 2 ngày, 2 ngày rồi mới tu 3 ngày. Cho nên Thiện Trang vẫn nói là thời nay á, thật sự có nhiều đồng tu nói đó, có vị thầy đó ở Tây Ninh, thầy đó đây nói là hồi xưa Thiện Trang nói thì Thiện Trang chỉ mong mà nếu mà sau này có điều kiện thì đang xây những cái thất để hộ trì cho những người nhập thất. Đó là, thì thầy đó nó nói thầy ơi thầy đừng làm đó, con thấy ở chỗ con á, Tây Ninh của con có người làm như vậy, sau đó người tới nhập thất khùng mà nhiều lắm thầy ơi, toàn bị khùng bị ma nhập không à đó. À, thì cha mới nói là đó, tại vì người người chủ thất người ta không biết, mình trước khi cho người ta nhập thất mình phải có điều kiện. Điều kiện là gì? Nhập thất một thử coi 1 ngày, mới đầu tiên 1 ngày ra, 3 ngày ra thôi, cho 3 ngày thôi, thì ra phải ra trình với mình coi coi cái mặt mũi người ta thế nào, coi có vấn đề gì không, nếu không được không cho nhập nữa. Còn nếu như người đó tu được hiểu, mà trước khi cho nhập thất phải hỏi cái cảnh giới người ta tu tới đâu, người ta không biết gì hết trơn, vô đó nhập thất cái gì. Người mà thất là người phải thông đạt giáo lý, phải hiểu các cảnh giới tu hành đó, ít nhất cũng phải hiểu được đoạn này của kinh Lăng Nghiêm nói: bất tác thanh tâm danh thiện cảnh giới, nhược tắc tác thánh giải, tức thọ quần tà. Phải hiểu được câu này, ít nhất á 16 chữ này nắm được thì mới có cơ hội vào nhập thất. Còn quý vị không biết gì hết, quý vị vô nhập thất bị khùng mà, đúng rồi, một cảnh giới. Quý vị niệm Phật bình thường ma nó không tới. Vì sao? Nhà quý vị ở đó, quý vị tu giải đãi quá mà, nó đã thèm tôi tìm tới quý vị làm gì. Quý vị tu tinh tấn một chút thì oan gia trái chủ mới tìm tới. Quý vị tu mà nó phát hào quang á, có công lực á, phát ra ánh sáng người niệm Phật phóng ra thì các cảnh giới khác nó tìm tới, có năng lượng nó mới tới hút, có năng lượng nó mới phá. Rồi oan gia trái chủ thấy giống như mình sắp bán nhà đi cho khác vậy đó, sắp chuyển nhà về Tây Phương rồi, cho nên phải tới đòi nợ. Còn quý vị tu dở quá khỏi cần, nó cười hề hề, nó bên cạnh nó cười hề hề, mai mốt mày chết rồi ta tới tập ta cũng gây cho mày đọa lạc được à, không có vấn đề vậy. Còn cái gì tu tinh tấn mới có, tu sắp thoát được rồi hả, tới ngay. Cho nên ở đây đó là cái điều này quan trọng, quý vị phải cẩn thận đó. Cho nên là chỉ cần mất một chút kính kiến lại đó, người ta đó là mới sắc ấm thọ ấm, là những cái cảm giác đó. Rồi bắt đầu rồi sau rồi đó với nó tư tưởng ấm. Các đồng tu kể với Thiện Trang đó, họ bắt đầu họ thấy có thể những cái giấc mộng, hoặc là thấy những cảnh giới mà có thể đời trước rồi quá khứ rồi tương lai đó, chuyện tương lai. Thì Thiện Trang mới nghe, Thiện Trang cũng thấy ấy, nhưng mà cái đó nó thuộc về cái gì quý vị biết không? Đó là tưởng ấm, tưởng sắc thọ tưởng hành thức đó. Thì quý vị đã tới cái tưởng rồi, tưởng là bắt đầu quý vị tưởng tượng là nhiều thứ lắm đó. Thì trong cái tưởng nó có những cái đúng nhưng có những cái sai. Nếu mình cho đó là đúng hoàn toàn, mình cho đó là mình có thần thông mình biết trước quá khứ hiện tại vị lai á, mình biết cả quá khứ hiện tại và tương lai. Nhiều khi quý vị cho đó là chứng thánh thì quý vị cũng rớt vào, nó cũng rớt vào đây hiện tượng này, đó là 50 hiện tượng âm ma. Thì đang chỉ nói thật ra người đời này đa số thì tu đến cái thứ ba đó. Thiện Trang cũng chưa thấy đồng tu nào nói chuyện mà vượt qua đến cái thứ tư. Thiện Trang thấy những đồng tu mà kể với Thiện Trang đó, thì cũng hầu như tu người khá nhất là tu tới cảnh giới thứ ba, tức là đó là tới tưởng ấm. Còn hành ấm và thức ấm chưa tới. Thức ấm là cao nhất. Thức ấm là quý vị sẽ biết cái gì, biết không? Quý vị thông kinh điển một cách, giống như quý vị để sáng ra tất cả kinh điển, không phải kinh của chúng ta mà có thể có cái gì đó văn phong chữ viết rồi đó, quý vị thơ rồi đó, nó lai láng, nó tràn ngập đó, quý vị viết cũng không viết kịp. Đó là cái thức, hành thức đó, cái thức đó. Thức thì sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức đó, là cái biết, cái biết của quý vị nó giống như trôi chảy một thứ mà một cách lạ kỳ thì nó rớt vào đó. Nên là tu hành á, quý vị phải không đạt các cảnh giới, không có thì phải tìm minh sư. Còn nếu không á thì mình tu dễ dở ha, không sao, không dễ dở không sao, nhưng mà dễ dở nhiều khi không có thành tựu. Nhưng mà nếu mình tu có một chút công phu á thì phải cố gắng phải tìm. Nên ở đây á, đoạn này rất hay, chúng ta cũng thấy đây là sự tu hành. Thiện Nhân xin đọc tiếp. Khả kiến hành nhân xảo hữu chấp trước. Có thể thấy rằng hành nhân, tức người tu hành mà có chút chấp trước, tiện thất chánh kiến liền mất cái chánh kiến, tức nhập ma đồ, liền rơi vào con đường ma. Ma đồ là con đường ma. Cầu thăng phản giác, cầu đi lên á, cầu tiến lên á, thăng là đi lên và tiến lên, mà trái ngược, chữ phản á, là trái ngược lại lại thế nào, giác, chỗ này đọc âm giác không đọc âm hàng, hàng là hàng phục, còn giác là rớt xuống, là cầu đi lên mà cuối cùng là trái ngược là rớt xuống, thậm chí đọa nhập nê lê. Tức là thậm chí rớt đọa vào địa ngục luôn, nê lê tức là địa ngục. Cho nên đoạn này rất là hay, ngài Hòa Niệm Tổ cũng rất từ bi chép đoạn này ra đây cho chúng ta học. Thì Nhân Tam đọc nè: tu hành ở đời mạt pháp nhiều các chướng nạn. Thì Nhân thêm chữ bị ngũ ấm ma, hay là bị quấy nhiễu. Người tu hành mà mất đi chút chánh kiến liền rơi vào lưới ma. Kinh Lăng Nghiêm ghi không cho là tâm thánh thì là cảnh giới tốt, nếu cho là giải ngộ bậc thánh liền liền bị quần tà, hay là bị chúng tà. Có thể thấy người tu hành có chút chấp trước liền mất chánh kiến, liền vào đường ma, cầu lên mà ngược lại rớt xuống, thậm chí đọa vào địa ngục. Cái này nhiều ha, cái này nhiều lắm quý vị. Thật sự đời này có người đã tu tu đạt được cảnh giới này, họ tu bên thiền và sau đó thì họ tự cho là họ chứng thánh, họ tự cho là A-la-hán, và sau đó viết rất nhiều sách. Nhưng mà A-la-hán quý vị biết, nếu mà người chứng A-la-hán thì thấy tất cả pháp như như, không có vấn đề gì cả, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, cho nên là sẽ không có phản ứng, sẽ không có phê bình chỉ trích những người khác. Và như vậy là họ tu rất là tuyệt vời. Chứ còn mà người mà nói chứng A-la-hán mà suốt ngày chửi rủa người khác, suốt ngày phê bình người khác, tu mà nào như vậy đó là rớt vào ngũ ấm ma. Nhưng mà họ không biết quý vị, mà khi đó thật sự mình nói không ai cứu được. Và cuối cùng trong Kinh Lăng Nghiêm nói là sau đó dẫn đi rất nhiều người đọa lạc, tu theo mình đọa lạc và cuối cùng rớt vào địa ngục. Cho nên chúng ta thời mạt pháp á, chúng ta biết mình căn cơ không có giỏi, mà mình cũng không có thầy, thì chúng ta chỉ căn cứ vào kinh điển ha. Chúng ta căn cứ kinh điển, mà nếu như những cái hành nếu mà hành trạng này nè xảy ra khi tu hành, quý vị có những cảnh giới như vậy à, thì nguyên tắc để đối phó đầu tiên là như như bất động, tức là cảnh giới gì kệ nó, không quan trọng. Đừng nghĩ mình chứng thánh ha. Khi nào quý vị chứng thánh có Phật Bồ Tát ứng chứng cho quý vị. Còn quý vị à, mà cầu ha, thậm chí cũng có chứng thánh, nhưng ai chứng thánh? Ma chứng thánh, ma tới chứng thánh nó chứng minh cho quý vị, cho nên là quý vị cũng rớt vào à, nhưng mà bí quyết á, thiện cho nó bí quyết để phân biệt giữa tà và chánh á, là trí huệ. Nếu quý vị tu thật sự đúng đường à, không rớt vào quần ma thì là quý huệ, và càng tu thì trí huệ mình càng sáng suốt à, đối với kinh điển mình thông suốt, và thông suốt của mình là giống như lời chư tổ à, và cái phiền não mình càng ngày càng bớt, mình sẽ thấy đời nó tươi đẹp, không thấy người ta sai nhiều, càng tu thấy người ta càng đúng, và thông cảm lòng từ bi lên càng lớn lên, thì đó mình tu đúng. Còn nếu như mình tu mà một hồi mình thấy người ta sai à, chẳng hạn như có những người tu hành xong rồi bắt đầu ui tôi chứng đắc lại, cho nên tôi hơn hết mọi người rồi, ông thầy này cũng không bằng tôi, ông thầy kia cũng không bằng tôi, người này cũng bằng kia, đó đó là cái gì, cái ngã, thì biết rằng rớt vào quần tà, rớt vào lưới ma à, và sau này có thể rớt xuống cầu thăng thì à, lại trở thành cầu đi lên á, ngược lại là rớt xuống và cuối cùng thậm chí đọa vào nê lê, tức là địa ngục. Cho nên là ở đây ngài Hòa Niệm Tổ lấy được lời này rất hay, chúng ta cần chú ý đoạn này nha. Đoạn này thì Thiện Trang cũng chỉ nhắn nói sơ lược về ngũ ám ma. À, thì những trạng thái này nếu mà ai dụng công có một chút thì nó rơi, thường rơi vào sắc ấm. Sắc ấm tức là chúng ta thấy những cái cảnh giới nó không bình thường đó. Có thể thấy quả sen, có thể thấy cái này vân, thấy nhiều thứ, thì những cái đó là sắc ấm thôi, nó cũng là một cái bước rất là nhỏ, chúng ta phải đi đến nhiều bước hơn, 5 bước đó. Nhưng mà thật sự mình nói nó cũng chẳng là gì, chỉ cần như như bất động, không cho mình chấn đắc mà cái tiếng lên, đừng sợ, sợ cũng không được, mà cho đó là tốt cũng không được đó. Sợ cũng bị đọa mà cho đó là tốt, chấp trước vào đó cũng cũng bị, cứ không quan tâm, cứ niệm Phật thôi, mình cái niệm Phật dù cảnh giới gì cũng vậy, đó là cách tốt nhất để đối phó với cái này đó. Cho nên mục đầu tiên quý vị thấy không, đây đây là nếu mà tu hành là bị như vậy, nhưng mà pháp môn niệm Phật thì tuyệt vời hơn. Chúng ta vào mục 2. Niệm Phật pháp môn, tức là pháp môn niệm Phật, hành nhân phát tâm niệm Phật, trượng Di Đà bổn nguyện nhiếp thọ à, hành nhân tức là người tu hành phát tâm niệm Phật, thì trượng, chứ trượng đây là có nghĩa là dựa vào ha, chứ trượng có nghĩa là dựa vào đó quý vị, dựa vào cái gì à, sự nhiếp thọ của bổn nguyện Đức Phật A Di Đà, oai thần hay là uy thần gia trì à, uy thần của Đức Phật gia trì, hộ trì hành giả à, các ngài sẽ hộ trì cho những người tu hành, ma bất năng nhiễu, thì ma, chúng ma đó hay các loại ma đó, không thể nào nhiễu được họ, gây rối được. Chỉ nhiễu tức là quấy rầy à. Ê, quý vị thấy đã không, các bạn người tu hành à, niệm Phật à, chúng ta có được Đức Phật A Di Đà 48 nguyện gia trì, bổn nguyện là gia trì, có được à, năng lực à, thần thông đó để gia trì các ngài oai thần này à, uy thần của ngài gia trì hộ trì cho mình, cho nên bớt cái chướng ngại đó. Nhưng mà tại sao vẫn có những chướng ngại? Vì những người đó tu không như pháp. Thật sự nếu quý vị tu đúng như pháp, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, quý vị không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả đó, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô chúng sanh tướng, không có chấp trước những cảnh giới, thì quý vị không bị ma đâu. Tiếp theo nói à, thập vãng sanh kinh văn, tức là kinh thập vãng sanh nói rằng à, trong trong kinh đó nói nhược hữu chúng sanh niệm A Di Đà Phật nguyện vãng sanh giả, Tức là nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh. Chữ giả này á, đó là mình có thể nói thay bằng đại từ, tức là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chữ giả thay là Tây Phương Cực Lạc. Bỉ Phật tức khiển, chữ này là khiển tức là sai khiến, à, sai ngũ a nhị thập ngũ Bồ Tát, tức là Đức Phật đó tức là liền liền sai 25 vị Bồ Tát ủng hộ hành giả, ủng hộ người tu hành. Quý vị thấy đã không? Trong kinh Thập Vãng Sanh đó, nhất thiết thời là tất cả mọi lúc, nhất thiết xứ tức là tất cả mọi nơi, bất linh ma ác ma ác thần đắc kỳ thiện giả, không có để cho những cái ác ma ác thần họ đạt được cái thuận lợi của họ. Chứ tiện này là thuận lợi ha, cái thuận tiện để mà của họ, tức là thuận tiện để mà làm hại đó. Như vậy ở đây đang thăng tâm dịch nè: pháp môn niệm Phật, người tu hành phát tâm niệm Phật dựa vào sự nhiếp thọ của bổn nguyện Đức Di Đà, uy thần gia trì, hộ trì hành giả, nên ma không thể quấy rối. Kinh Thập Vãng Sanh ghi: nếu có chúng sanh niệm A Di Đà Phật, nguyện vãng sanh, thì Đức Phật ấy liền sai 25 Bồ Tát ủng hộ hành giả trong tất cả lúc, tất cả nơi, không để cho ác ma, ác thần được lúc thuận tiện của chúng làm hại. Đó. Quý vị thấy không? Tu hành mình quá tuyệt vời, có đầy đủ hết. Đúng không? Ở đây là có được 25 bài Đại Bồ Tát, trong đó có Ngài Quán Thế Âm Đại Thế Chí. Ở trong kinh đó có kể ra, quý vị có thể tìm ra. Nhưng mà tại sao vẫn có những người bị chứng nạn? Tại vì người ta tu không như pháp. Như Thiện Trang nói, có cống cao ngã mạn, không thật tâm phát tâm tu hành, không thật tâm nguyện vãng sanh. Chúng ta có một chút chánh kiến chấp trước, một chút danh văn lợi dưỡng, một chút gì đó đều rớt, có thể bị rớt vào, cho nên không được xa trì. Chứ nếu mà thật tu thì được như vậy ha, rất tuyệt vời. Rồi đến cái mục tiếp theo, đó là mục 1.2.3 bài nhỏ Di Đà Kinh Văn, tức là Kinh A Di Đà, nói rằng trong Kinh A Di Đà nói: nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, quý vị nhớ nha, có thiện nam tử, thiện nữ nhân, chứ không phải có người nam người nữ, không trai lành gái tính đâu nha. Văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. À, văn đây là văn tư tu, cứ nghe hiểu và thực hành theo đó. Thị kinh tức là kinh này, kinh này tức là kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là tiểu bản kinh Vô Lượng Thọ, cũng tương tự như thế. À, thọ trì giả mà thọ trì, à, mà thọ trì kinh này, à, chữ giả là hoặc là chữ phẩy cũng được, mà thọ trì kinh kinh đó thì sao? Và chữ cập là và văn chư Phật danh giả, là nghe được danh hiệu của chư Phật. À, quý vị thấy, tức là ở đây có rất nhiều điều hấp dẫn. À, đầu tiên là gì? Phải tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu không phải thiện nam tử, thiện nữ nhân á, thì chưa đạt được điều đó. Cho nên thiện nam tử, thiện nữ nhân ở trong kinh Đại Thừa là phải là tịnh nghiệp tam phước, còn ít nhất là phải là 10, tu được 10 điều thiện. Yeah, thì mới nghe được kinh A Di Đà và nghe được danh hiệu của chư Phật. Yeah, danh này là tên đó, tên của các chư Phật thì sao? Thị chư thiện nam tử, thì những cái người thiện nam tử đó, thiện nữ nhân đó, thiện nữ nhân giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hồ niệm. Chữ giai là điều, chữ vi sở này là cấu trúc bị động trong Hán cổ, cấu trúc bị động vi sở. Thì là được, mình dịch là được, được tất cả nhất thiết chư Phật á, tức là tất cả chư Phật hộ niệm. À, quý vị có nghĩa là gì? Còn cao hơn kinh Thập Bản Sanh nữa. Kinh Thập Bản Sanh nói Đức Phật A Di Đà sai có 25 vị Đại Bồ Tát tới thôi. Chưa. Kinh A Di Đà nói hay không? Mà được tất cả chư Phật hộ niệm. Còn nhiều hơn nữa. Ôi vậy quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà quý vị nghe cho kỹ, ở đây có tiêu chuẩn là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tức người thiện nam, người thiện nữ. Chứ không phải mình ác nam, ác nữ thì chúng ma nó tới gia trì thôi. Cho nên đời đời nay thở dĩ tu gặp nhiều chướng nạn là vậy đó. Tại sao? Vì toàn là đa số ác nhân nhiều. Quý vị tại sao ác nhân? Có sát sanh không? Sát sanh, giết người luôn, đúng không? Phá thai. Có tà dâm không? Có. Có trộm cướp không? Có. Không có cướp nhưng có trộm. Đó, có. Rồi, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, ba cái giới đầu là phạm hết trơn rồi. Rồi bắt đầu có nói dối không? Có. Có nói lưỡi đôi kìa chịu không? Có. Nói thiêu dệt, nói lời khó nghe. Có. Rồi có tham không? Có. Có sân không? Có. Có si không? Có hết. Vậy thì ác nhân rồi, đâu phải là thiện nhân đâu. Cho nên ác nam tử, ác nữ nhân tu nên không được. Tất cả chư Phật hộ niệm là đúng rồi. Đó là do mình, cho nên bây giờ mình biết rồi, mình ráng để đạt tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. À, mình phải cố gắng làm 10 điều thiện trước hết, 10 điều thiện của thế gian để đạt được thiện của thế gian. Rồi đó mình làm được 11 điều trong tịnh nghiệp tam phước thì mình đã là thiện của kinh Quán Vô Thọ, đó là thiện của kinh Đại Thừa. Cho nên là quý vị chú ý nha, không có nghe chữ thiện này là mình cứ ôi mình niệm Phật là được, sao được gia trì, mà sao mà không thấy gia trì hết trơn, mà sao nhiều chướng nạn vậy, thì mình không có thiện. Nếu mình thiện được là được rồi đó. Xưa không thiện thì nay ráng thiện, xưa tạo nghiệp nhiều thì ráng bữa nay ráng tu thiện nhiều, bù lại. Giống như cái lưu nước, ngày xưa nước đục quá rồi thì bây giờ thay nước, thay bằng cách nào? À, bây giờ nếu cái hồ nước đó mình đổ nước vô càng ngày nước nhiều vô thì dần dần nó loãng nước ra đi, nước kia nó sẽ đục kia nó bớt đi đó. Thì cứ ráng tu mỗi năm, mỗi tu mỗi ngày, mỗi tu dần dần nghiệp nó sẽ tiêu tan. Hồi xưa chưa giữ giới, bây giờ giữ giới đó. Có nhiều người đồng tu nói nghe xong pháp sư Định Hoàng, nghe thầy Thiện Trang giảng rồi, nói là không đắc giới thể, phá giới thể mất rồi. Ví dụ như hồi xưa thọ tâm quy ngũ giới rồi mà phạm tà dâm mất tiêu rồi, á, mất giới rồi, thì bây giờ làm sao? Thì con không thọ nữa, con không giữ nữa. Quý vị nên nhớ, quý vị không thọ, không giữ nữa, mất giới thể thì quý vị không đạt được giới, thì quý vị thọ không, đức nó không có. Nhưng nếu quý vị giữ giới thì nó mới, đó mới là tu hành. Nó không được công đức trọn vẹn thôi, nhưng mà phải giữ. Còn nếu không giữ thì sao? Tiếp tục tạo nghiệp, nghiệp thì càng ngày càng nặng, giống như người đi trong bùn lầy càng lún sâu thêm à, thì càng sâu vô thì không ra được. Cho nên xưa tiên lỡ có phá giới à, dù có tạo ngũ nghịch thập ác, kinh này nói vẫn có thể vãng sanh à. Cho nên chúng ta cần phải, xưa mình tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si mà, tùng thân miệng ý chi sở sanh, tức là từ thân miệng ý mà sanh ra. Nhất thiết ngã kim dài sám hối, tất cả con này xin sám hối rồi, mình sám hối là nó hết thôi đó. Và nói theo giới của Thanh Văn là quý vị không đắc được giới thể, nhưng mà giới Bồ Tát đó quý vị vẫn còn giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát quý vị phạm các tội đó, mất giới chăng nữa thì quý vị sám hối rồi đắc được hảo tướng, có thể thọ lại được à. Còn giới Bồ Tát thật ra chỉ có phạm ngũ nghịch thập ác, ngũ nghịch đó mới mất giới thôi. À, còn lại cũng không có mất giới. Cho nên á, giới Thanh Văn có thể mất, không thể thọ lại được, nhưng mà giới Bồ Tát vẫn còn. Chúng ta tu Đại Thừa là theo Bồ Tát, cho nên là quý vị cần chú ý. Cho nhiều người á, nghe giảng rồi không thông, rồi bắt đầu lại bi quan là thôi phá rồi, đã lỡ phá rồi phá tiếp đi à, vì phá tiếp thì đọa sâu hơn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ là điều này. Rồi chúng ta tiếp tục nghe trong này nói: thì cố niệm Phật nhân, tức là người vì thế thì Người niệm Phật hữu tứ thập lý quang minh. Chữ này á, là chúc chúc thật ma bất năng phạm, tức là vì thế người niệm Phật có cái 40 40 gì dặm, lý là dặm, 40 dặm mà quang minh tức là ánh sáng hào quang đó, chúc thân thì chúc có nghĩa là chiếu soi, chiếu sáng, soi sáng tức là chiếu vào thân, mà không thể nào xâm phạm mà họ. Quý vị thấy hay không? Đó, kinh nói như vậy chúng ta có tin không? Đó. Cho nên vì thế người niệm Phật có 40 dặm ánh sáng chiếu thân, tức là chiếu vào thân họ đó, mà không thể xâm phạm. Đó, mình dịch người rõ ràng. Như vậy kinh A Di Đà ghi rằng nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là người thiện nam, người thiện nữ đó, nghe được kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu của chư Phật, thì tất cả người thiện nam, người thiện nữ đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Vì thế người niệm Phật có 40 dặm ánh sáng hay là quang minh đó, chiếu sáng thân mà không thể xâm phạm. Đợi quý vị thấy không, toàn những điều tuyệt vời vậy mà không tu, không tu thì không được những điều này. Cho nên là rất tuyệt vời, chúng ta thấy rất tuyệt vời. Thì đoạn này ngài Hoàng Niệm Tổ viết tương đối giống như vậy, nhưng mà thêm chút nó xíu chúng ta lược qua. Thì đang bắt đầu lược rồi đó. Rồi chúng ta đến cái mục thứ tư ở trong cái mục này là ám hợp diệu đạo, đạo diệu xảo nhập vô sanh. Chữ ám là ngầm, ngầm hợp đạo vi diệu hay là sự vi diệu của đạo. Chúng ta dịch là đạo diệu. Xảo là khéo, khéo vào, nhập là vào, nhập để nhập luôn, vô sanh. Đó là mục tiếp theo hòa thượng phán như vậy. Thì ở đây nội dung như thế này. Vô niệm mục một á, vô niệm giữ vô sanh, tức là vô niệm là niệm mà đến mức độ không có niệm nữa, không cần niệm mà vẫn niệm gọi là vô niệm. Vô sanh á, và chữ giữ là và vô sanh, và vô sanh là vô sanh pháp nhẫn á, chứng quả vô sanh á. Viễn phi phàm phu chi sở năng, tức là xa quá, ở xa chứ viễn ở xa, ở xa quá mà không phải là phàm phu có thể đạt tới được. Đây là điều mà phàm phu không thể đạt được, khó lắm. Tại vì sao? Vô niệm cảnh giới, niệm mà vô niệm á, không rồi, rồi quả vị vô sanh á, thì thật sự mà nói khó vô cùng, đâu phải đơn giản đâu. Quý tự tu dữ lắm, ở xa cho nên phàm phu không thể đạt được. Thật sự mà nói thôi mà pháp này khó lắm. Viên giáo bát địa Bồ Tát, tức là Bồ Tát ở địa vị bát địa của viên giáo á, chứ không phải Bồ Tát mà bình thường. Ly nhất thiết tâm ý thức phân biệt. Ly tức là lìa, lìa tất cả tâm ý, tâm nè, rồi và ý thức phân biệt. Đó, phải đạt tới mức độ đó. Thị danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn thì mới bắt đầu, cái chữ thủy là bắt đầu được gọi là thật đắc vô sanh pháp nhẫn. Đó, quý vị tu làm sao tới bát địa Bồ Tát của viên giáo thì mới được là vô sanh pháp nhẫn. Vậy là đâu có dễ, cảnh giới này đâu có dễ dàng đạt được. Khả kiến thử nải thánh giả chi sở nan giả. Có thể thấy rằng điều này hay điều đó là cái chỗ khó của bậc thánh nhân. Bậc thánh nhân còn khó hơn gì phàm phu chúng ta đâu mà bạn. Như Lai, chữ này đọc là huyền, huyền là ngon nghỉ, canh cánh không yên. Tri mạc đại tội trược chúng sanh, tức là Đức Như Lai lo biết rằng cái chúng sanh á, chúng sanh trong tội lỗi nè, Ô nhiễm, chữ này chữ trượt nha, ở tra từ điển nó là trọc á, nhưng mà đọc âm trượt chứ không ai đọc âm trọc. À, các chữ tổ đọc trọc, là từ bữa thiên trang giải thích rồi tại sao đọc trượt chứ không phải đọc trọc. À, chúng tức là ở đây á, Đức Như Lai tức là Đức Phật đó là rất là lo lắng, biết rằng chúng sanh mà ở trong thời đại mạt pháp này nè, á, mạt thật thời đại tức là thời đại mạt pháp thì sao, nhiều tội lỗi và rất nhiều ô nhiễm lắm, thì làm sao tu nổi đúng không ạ? Lập tướng trụ tâm thượng bất năng đắc, à, lập cái cho họ cái pháp trụ tôi vào tướng, à, vào tướng và trụ vào tâm á. Chữ thượng này là còn còn không thể nào được, tức là pháp tu dễ nhất rồi đó, nó không có trụ tướng á, là cái pháp tu rất khó. Bây giờ lập pháp tu là có trên trụ tướng, à, có chấp trên tướng rồi có trụ tâm mà họ không có đạt được nữa, chúng sanh thời này căn cơ quá kém. Hà huống ly tướng nhi cầu sự giả, huống hồ chi là phải lìa tướng mà cầu sự. Đó, ý nói vậy thì đang dịch ra dưới đây quý vị nghe khó dễ hơn nè. Vô niệm và vô sanh ở xa không phải là điều mà phàm phu có thể đạt được. Bát địa Bồ Tát của viên giáo lìa tất cả ý thức phân biệt. À, tất cả tâm ý thức phân biệt thiếu chữ tâm rồi mới gọi là thật đắc vô sanh pháp nhẫn. Có thể thấy đây là chỗ khó của thánh nhân. Đức Như Lai lo biết rằng chúng sanh tội trượt thời đại mạt pháp, lập tướng trụ tâm mà còn không thể được, huống hồ lìa tướng mà cầu sự. Ở đây ý nói trong kinh Kim Cang hay là gì, phải là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, đó là gì quý vị, đó là pháp gì, lìa tướng á, cầu á, mà cầu sự mình vẫn làm tất cả các ba la mật mà không có ấy. Cái đó khó quá á. À, mà bây giờ nếu mà hạ lên cái pháp là cho đứng vào trụ là tướng á, trụ là tâm, có tướng có tâm mà còn tu cũng được, tướng tướng tâm là phương pháp nào, pháp niệm Phật này nè quý vị thấy, cho có tướng đó, tướng là gì, nương vào tướng niệm Phật, tướng có Đức Phật A Di Đà, tướng có Tây Phương Lạc, rồi trụ vào tâm tâm, trụ tâm câu Phật hiệu mà tụ cũng không nổi, hú hồ chi lìa tướng. Cho nên đó là thời nay căn cơ quá kém rồi. Rồi chúng ta tới mục 2. Thử phương tiện môn là cái pháp môn, môn này là cái cửa hay là cái pháp môn cũng được. Cửa phương tiện này, nếu chúng ta dịch ra, hay là môn phương tiện này. Chỉ phương lập tướng, đó, ở đây là chỉ phương lập tướng. Chỉ phương nào? Phương Tây. Lập tướng là gì? Lập có Tây Phương Cực Lạc, lập có Đức Phật A Di Đà. Dễ hơn. Chứ bây giờ bảo nó ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nổi, không có được, làm không nổi. Nhiếp tâm chuyên chú, đó, yêu cầu là gì? Phải nhiếp tâm chuyên chú. Thử vọng tâm, tức là vọng tâm này chỉ dùng vọng tâm thôi, không có dùng chân tâm cũng được. Trì Phật hiệu, trì Phật danh hiệu, tức là trì danh hiệu của Phật. Niệm nhất Phật danh, niệm một danh hiệu của một vị Phật thôi. Đó. Hoán trừ bách thiên vạn ức vọng tưởng tạp niệm. À, chữ hoán là thay đổi, thay đổi mà trừ đi được cái gì, trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. À, tu dễ hơn pháp môn này, pháp môn niệm Phật dễ dễ tu. Niệm đắc thùng thục, à, niệm được đến thùng thục, thùng thục tức là nó giống như nó nhùng nhuyễn ấy. À, nói như vậy nãi vong năng sở thì sẽ quên mất đi, cái chữ vong là quên mất, quên hay mất cũng được, mất cả năng và sở. Năng và sở là gì? Chúng ta niệm Phật đó, ở đây ý nói là gì, chúng ta niệm Phật năng niệm là gì? Năng niệm là chúng ta là người niệm trực tiếp niệm, gọi là năng, là chủ động. Sở niệm là gì? Sở niệm là Tây Phương Cực Lạc, Đó, Đức Phật A Di Đà hay là danh hiệu A Di Đà Phật, đó là năng sở. Quý vị hiểu như năng và sở là vậy đó, năng là chủ động, sở là bị động. Đó, chúng ta niệm Phật, ví dụ như Thiện Trang bên này niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì Thiện Trang là năng, năng niệm. Còn danh hiệu được niệm đó là sở niệm. À, quý vị hiểu chưa? Thì niệm đó, nếu mà ở đây nói là gì, cái niệm như vậy đó, niệm một danh hiệu Phật thôi, dùng vọng tâm thôi, không cần người nói gì, dùng gì cao siêu, không dùng chân tâm. Nhưng mà nếu mà niệm danh hiệu Phật này, niệm đúng một danh hiệu thôi, ở đây quý vị nghe cho kỹ nha, ở đây phải là gì, niệm nhất Phật danh, niệm một danh hiệu Phật thôi à, không được niệm tạp à. À, lúc thì niệm Dược Sư Như Lai, lúc niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm nhiều quá thì nó tạp, vậy không được. Thì có thể là liền có thể thay đổi và trừ đi được, mất đi hết được gì, trăm ngàn vạn ức, và cái số lượng rất lớn vọng tưởng tạp niệm hết. Rồi sau đó niệm được nhuần nhuyễn, thành thục, tức là nhuần nhuyễn, à, thuần thục đó, thì liền sẽ được gì, năng sở đều quên hết, thì mất hết, tức là lúc đó không có năng niệm và sở niệm, hay nói đơn giản là không có ta niệm và Đức Phật A Di Đà, lúc đó hai thành một, năng sở bất nhị, năng sở không hai. À, lúc đó mình với Đức Phật A Di Đà khi nhập với nhau, mình và Tây Phương Cực Lạc nhập vào một, cho nên sẽ thành công thôi. Em quý vị hiểu không ạ? À? Đó, tự nhiên á, cho nên pháp môn này hay chỗ mới đầu thì dựa vào tướng, nhưng mà từ tướng đó dần dần nhập vào tánh, từ sự vào lý. Đó, hay lắm. Từ tướng nhập tánh, từ sự vào lý, từ vọng đến chân. Đó, đó là cái sự huyền diệu, áo diệu của pháp môn niệm Phật. Người không hiểu không biết, phải hiểu pháp tướng di thức, phải hiểu tại sao như vậy. Mà muốn hiểu là chúng ta nghe ở đây, chúng ta sẽ hiểu. Tâm vô sở trụ, lúc đó là tâm sẽ không còn chỗ trụ nữa. Tại vì sao? Quý vị nhập vô được năng sở không hai, tức là câu Phật hiệu với quý vị là một rồi. À, quý vị và Đức Phật A Di Đà là một rồi, quý vị ở Tây Phương Cực Lạc là một rồi, thì năng tâm không còn chỗ nào trụ nữa, trụ gì nữa, mình hiểu đó rồi. Phật hiệu phân minh, tức là Phật hiệu rất rõ ràng, chữ phân minh có nghĩa là rõ ràng, sáng tỏ. Tiện khế vô trụ sanh tâm chi diệu đế. À, chữ tiện là liền, liền khế là khế hợp, cái hợp với gì, diệu đế là chân thật. À, tức là diệu đế này là cái người, à, mình nói là cái sự chân thật màu nhiệm của gì, vô trụ sanh tâm, ý nói tương đương với kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói là vô trụ sanh tâm, cho nên nhiều người không biết điều này. À, nếu họ hiểu được điều này, họ chắc chắn tu niệm Phật, niệm Phật dễ hơn kinh Kim Cang. Mới đầu kinh Kim Cang có gì, vô trụ sanh tâm khó quá. Thì đấy, cách đơn giản chúng ta trụ vào một chỗ gọi là chỉ phương lập hướng, chỉ cho họ một cái phương hướng Tây Phương Cực Lạc đó, Đức Phật A Di Đà đó là phương. Rồi niệm Phật đi, có tin có Đức Phật A Di Đà, có 48 lời nguyện, có tiếp dẫn vãng sanh, đi niệm từ từ. À, chỉ niệm một danh hiệu Phật thôi, đừng có tạp niệm, niệm một hồi thời gian là sao, trừ hết vọng tưởng, trừ hết tạp niệm, hết quên hết, rồi dần dần niệm đến thuần thục cái gì, thì lúc đó là gì, mình và Phật không còn hai nữa đó, cho nên thành ra không có trụ, không có tâm, không có trụ rồi. Và Phật câu Phật hiệu rõ ràng, thì lúc đó mình liền khế nhập được cái chân đế là gì, diệu tuyệt vời, đó là gì, ưng vô sở trụ, không có trụ vào đâu, tâm vô sở trụ như kinh Kim Cang, cho nên cảnh giới liền tới đó. Đó, đây là điểm mà nhiều người thiền tông mà không biết, chứ họ biết điều này chắc họ cũng tu. Tại sao? Vừa có tha lực tiếp dẫn, vừa có gì, có thể khéo nhập vô sanh được dễ dàng bằng cái phương pháp, vừa có 25 vị đại Bồ Tát tới hộ trì, vừa có tất cả chư Phật hộ niệm, bao nhiêu điều tuyệt vời vậy, không tu. Còn những người kia nói lý thiền nha, thật sự họ tu có được thiền đâu, mà thời nay thật sự người tu thiền nó khó, ít người căn tánh tu thiền, tâm quá là lao bao trao, học kinh giáo không ngộ, làm sao mà đòi tu cái thiền của Đốn Nhất Thừa, gọi là thiền tổ sư thiền, học bao nhiêu năm không có ngộ. À, rồi học cái tâm thì trảo cử lăng xăng quá thô quá tháo, làm sao tu được vipassana, làm sao tu nổi. Niệm Phật nhưng mà niệm Phật cái tâm vọng tưởng thì vào từ từ đó hết. Đoạn này nói như vậy cho nên rất hay quý vị. Thật ra nói ngài Hoàng Niệm Tổ viết đoạn này quá hay đó. Nhưng mà đoạn này thật ra là từ cũng toàn toàn là những lời trong kinh điển không. Môn phương tiện này chỉ phương lập hướng, nhiếp tâm chuyên chú. Quý vị nghe ở đây toàn là nói nè, nhiếp tâm chuyên chú nè. Quý vị có nhiếp tâm chuyên chú được hay không? Tức là vọng tâm này trì danh hiệu Phật, niệm một Phật danh. Nhớ niệm một danh hiệu Phật thôi. Bây giờ người ta niệm chú Đại Bi xem tạp đó, không biết. Thay đổi diệt trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đó công năng đó. Niệm được thuần thục tức là nhuần nhuyễn rồi thì mất cả năng và sở, tâm không chỗ trụ, Phật hiệu rõ ràng, liền khế hợp diệu đế của vô trụ sanh tâm. Hay nói cách khác tương đương với cảnh giới của kinh Kim Cang vô trụ sanh tâm. Kinh Kim Cang mục tiêu đầu tiên anh nói đó, cả kinh Kim Cang tổng kết lại chỉ có ngài hồi lục tổ Huệ Năng ngộ ra đó, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không có trụ ở đâu hết mà sanh tâm đó. À, mà sanh tâm đó được là tâm gì? Tâm vô thượng bồ đề, tâm độ sanh, mình không có trụ. Thì cuối cùng đây từ từ có trụ nhưng mà dần dần nó vô trụ, vô trụ. Tại sao? Từ bao nhiêu niệm vọng tưởng cuối cùng mình đi vào một cái gì, đi vào một niệm thôi, một niệm, từ một niệm cuối cùng đi vô vô niệm. Chứ bây giờ quý vị vô niệm ngay không được đó. Cho nên là thật sự mình nói nhiều người không biết á, họ không học, không có tu. Và thật ra nếu mà tu á mới biết được, phải mình dụng công mình biết. Còn nếu mà mình chỉ nói ra lý thuyết không á thì không có ý nghĩa gì hết á. Giống như nói có thể nói pháp môn này rất ngon, ăn cái món này ngon, nhưng mà quý vị không ăn bao giờ làm sao biết. Còn nếu như quý vị thật sự niệm á, niệm thời gian cảnh giới nó bình đẳng, cho nên á những người mới học á họ không biết, họ rất là chấp. Còn nếu mà người mà học lâu rồi á thì thật ra mình nói các pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng được. Nếu như quý vị tâm vi tế, quý vị tu pháp môn nào cũng thành tựu. Quý vị có tâm mà cung kính, có quý vị có tâm căn cơ quý vị á, tốt, quý vị tu môn nào cũng được, Vipassana cũng được, thiền đại thừa cũng được, tu mất bất cứ môn nào cũng được. Còn nếu như mà quý vị không có tâm đó đó, quý vị vô nghe pháp nào cũng bằng cái tâm gì? Cầu chứng đắc. Quý cầu ham nóng nóng vô một cái là ham chắc chứng. Quý tu diễn mong thành tự liền á, giống như chưa kịp nấu đòi ăn trước đó. Thì quý vị nói thật, quý vị tu không có môn nào thành tựu. Trong kinh Kim Cang nói nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tất cả pháp được thành bởi gì? Thì nhẫn. Nên nói tuy nói ở đây chúng ta nói dễ vậy đó quý vị nghe, nhưng mà quý vị coi kỹ lại đây nè, không có đơn giản đâu. Phải gì? Phải nhiếp tâm chuyên chú nè. À, dùng vọng tâm nhưng mà phải gì? Trì danh hiệu Phật, niệm một danh hiệu thôi. À, rồi gì? Từ từ mới diệt trừ được, thay đổi được trăm ngàn vọng tưởng tạp niệm. Niệm bao giờ tới thành thục cũng đâu đơn giản đâu. À, thì mới mất cả năng và sở, là quên cả mình và danh hiệu Phật, lúc đó nhập vào một rồi. Thì tâm mới không được, không còn chỗ trụ nữa. Đó, thì Phật hiểu rõ ràng mới khế nhập nhập vô. Vô sanh vô trụ sanh tâm. Cho nên nói thì dễ nhưng mà làm thì chẳng dám dám chắc với quý vị đồng tu ở đây rất nhiều người niệm bây giờ vẫn là vọng tưởng phân biệt rất nặng. Vì sao biết? Vì quý vị không có đắc lực ở chỗ là gặp chuyện gì mà quý vị chạy nó tán loạn. À, vừa con đau tí tán loạn, chồng chửi câu tức quá chửi lại, thầy thiện trang nói một câu gì đó đụng chạm tới mình buồn rơi nước mắt khóc. Nên vậy thì làm sao? Đó là gì? Tâm hoàn toàn quý vị vẫn ở trong vọng tưởng phân biệt, niệm không có đắc lực, chỉ có miệng không có tâm. Cho nên tâm mới niệm niệm rõ ràng đó. Cho nên là thật sự nói thì nói dễ mà chúng sanh thời mạt pháp tu cũng không nổi thì còn tu nào pháp môn nào nữa quý vị. Cho nên là người ngài Lý Bích Nam mới nói đó, ở Liên Xã Đại Trung á, một vạn người niệm Phật thật sự vãng sanh có 3 đến 5 người. Vì sao? Không thật niệm Phật. Vì sao không thật niệm Phật? Chưa phát tâm Bồ đề. Phát tâm Bồ Đề ở chỗ nào? Phát tâm vì chúng sanh, vì ra khỏi sanh tử. Nếu quý vị phát tâm vì chúng sanh, vì ra khỏi chúng tử, thì quý vị có chấp nhà quý vị không? Có chấp con quý vị không? Chồng quý vị không? Cha mẹ quý vị không? Không. Cho nên quý vị chấp đó, chúng quý vị chưa thật sự phát tâm Bồ Đề. Đó, quý vị phát tâm Bồ Đề giác ngộ mà. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta, tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát, tất cả chúng sanh đều là để đoán độ, được độ. Mà tại sao mình cứ chấp một cái độ mấy chúng sanh đó, thậm chí không phải độ nữa? Cho nên đó là sự rất khó. Cho nên đây là học á, nói thì dễ hay vậy đó, nhưng mà làm được đó. Vậy thì chúng ta hiểu rồi, chúng ta cố gắng làm đó. Rồi chúng ta đến mục thứ ba, mục ba trong đó: trì danh niệm Phật nhập hữu đắc không. Đây phải khai quý vị nghe hiểu mà. Chúng ta trì danh niệm Phật thì mới đầu vào á, thì có, nhập hữu là vào thì có, nhưng mà cuối cùng được đắc không, tức là được không, tương đương cái thiền à, không có đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu. Bao nhiêu đời chư tổ tu rồi đó, được. Tìm tìm thông Phật trí, chứ tìm có nghĩa là ngầm. Ở đây phó từ cho nên là phải đứng trước cái động từ, phải là phó từ không phải là tính từ, ngầm. Còn nếu tính từ nó là kín ẩn, nhưng mà đây là ngầm, phó từ ngầm thông với trí của Phật. Quý vị ngờ cũng chắc ngài biết hay lắm. Ám hợp đạo diệu, cái chữ ám cũng là ngầm thôi. Ngầm hợp với gì? Sự nhiệm màu của đạo. Diệu đạo, đạo diệu tức là nhiệm màu của đạo, thì dịch ngược lại đó. Xảo nhập vô niệm, khéo vào được sự vô niệm, tức là lúc đó mình không còn niệm nữa, và từ đó không niệm nữa là gì? Hết tâm rồi, gọi là không khởi tâm, không đồng niệm đó. Tức phàm thành thánh, liền gì? Liền tự phàm mà vào bậc thánh này, chứng thánh liền. Đó là chí tài diệu dụng. Chữ chí tài diệu dụng là nói là chí tài là một cái tháng từ thôi, cho nên là ở đây nó phải nói chí tài diệu dụng á, tức là gì? Diệu dụng đến mức độ vô cùng, bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Thì ngăn tạm dịch đây: trì danh niệm Phật vào có đắc không, ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo diệu, khéo nhập vô niệm, ngay phàm thành thánh. Thì tức là ngay đó, ngay phàm thành thánh, diệu dụng vô cùng, không thể nghĩ bàn. Vì thấy không, toàn là tán thán pháp môn niệm Phật tuyệt vời. Rồi chúng ta lướt qua, chúng ta tới cái phần mục 4. Mục 4 là cái mục cuối cùng của này thì phải: niệm Phật nãi tu hành chi kính lộ. Niệm Phật, chữ nãi có nghĩa là kính lộ á, kính lộ là con đường tắt, chữ kính á là lối tắt, con đường đường tắt đó. Kính lộ là con đường tắt, chữ chi chúng ta nhìn ngược lại, cho nên là con đường tắt của tu hành, tức là niệm Phật là con đường tắt của tu hành. Đó, quý vị thấy không? Con đường tắt của tu hành. Trì danh hữu vi tứ chủng niệm Phật chi kính lộ. Cách trì danh thì niệm Phật đó lại là con đường tắt trong bốn loại niệm Phật. Ở đây ý nói là gì? Trong các pháp môn tu hành thì niệm Phật là con đường tắt rồi, là con đường ngắn á, con đường tắt là con đường ngắn nhất. Giống như quý vị đi, quý đi vòng vào vòng thì nó xa, bây giờ niệm Phật là ngắn nhất. Nhưng mà trong pháp môn niệm Phật á thì có bốn cái loại niệm. Thứ nhất là gì? Quý vị biết là thật tướng niệm Phật, đúng không? Quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Thì trì danh niệm Phật lại là con đường tắt trong bốn cách niệm đó. Nếu thật tướng niệm Phật thì khó lắm, bây giờ mình không thể nào thật tướng niệm Phật, thì thật tướng niệm Phật thì có khác nào mình tu kinh Kim Cang đâu. Tại vì mình hiểu được thân Phật khắp hư không, vân vân, đâu cũng là Phật hết đó. Đó gọi là thật tướng niệm Phật. Giống như Hòa Thượng Tịnh Không á, ngài nói người ta hỏi ngài niệm Phật như nào, ngài nói là gì, ngài nói tất thấy tất cả đều là Phật A Di Đà. Đó là thật tướng niệm Phật đó quý vị. Đó là ngài thấy cây cũng là Đức Phật A Di Đà đó. Tất cả gì đó thì đi sao, tất cả là hóa thân của Phật, mà một vị Phật là tất cả các vị Phật, ai cũng là Phật hết tất cả, cho nên là ngài thấy được thật tướng. Còn chúng ta không thấy được thì cái đó tu khó quá. Thì hạ xuống là gì, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là mình phải quán, quán là tưởng nào đâu là thấp hơn. Thấp hơn là gì, mình tưởng rằng đây là Phật nè, đây là quán Phật, đây Đức Phật A Đà đó nè, đây ông này là Đức Phật A Đà, ông kia bà kia rồi đó, vân vân. Quán tưởng, quán tưởng nghĩ như vậy. Còn quán tưởng niệm Phật là gì, quán tưởng niệm Phật là quý vị có trong kinh Quán Vô Thọ nói là phải có tượng Phật, để tượng Phật đó hàng ngày, nhìn tượng Phật đi đâu đi ra ngoài vân vân, bưng theo tượng Phật đó hoặc là đem theo làm sao đó, lúc nào trong tâm cũng thấy tượng Phật đó, thấy hình Phật đó, thì đó gọi là quán tượng niệm Phật. Còn chúng ta gì, trì danh niệm Phật là dễ hơn nữa, con đường ngắn hơn. Phải trì danh chứ, là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô, hoặc là A Di Đà Phật thôi đó. À, chúng ta niệm bốn cách niệm, bây giờ có bốn cách niệm, niệm cái nào cũng được đó. Thì niệm như vậy gọi là trì danh niệm Phật. Thì ở đây chúng ta thấy là con đường tắt luôn đó. Trong bốn cách niệm Phật đó thì cách niệm Phật của chúng ta trì danh niệm Phật là con đường tắt trong đó luôn. Xưng vi kính trung chi kính, tức là con đường tắt trong những con đường tắt đó, cho nên xưng niệm Phật thì danh niệm Phật là con tắt ở trong ngay, nhưng tắt đã đường tắt rồi mà còn đi đường tắt nữa. Giống như quý vị đi thế nào đó, quý vị đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt, do nó có con đường à, thì con đường mình đi đi vòng vòng, quý vị đi lên ở Đắk Lắk rồi vào hồ chạy đâu ra miền miền Bắc, nó chạy sang Quảng Nam Quảng Ngãi gì đó, rồi quên ra Nha Trang Khánh Hòa gì đó, rồi quý vị chạy lên lại, thì quý vị đó gọi là con đường vòng. Bây giờ đi đường tắt là gì đó, là quý vị đi thẳng thôi từ thành phố Hồ Chí Minh chạy qua Đồng Nai đó, rồi chạy một lên Đà Lạt luôn đó, thì phải coi như đường tắt. Nhưng mà cái đường tắt trong đường tắt đó vẫn còn có đường tắt hơn nữa, tức là có cao tốc à, cao tốc đi thay vì đi con đường quốc lộ 11 đó, quý vị đi lên cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh lên cao tốc là Long Thành Đồng Nai đó, quý vị chạy tới Dầu Giây à, từ Dầu Giây rồi quý vị chạy lên, mai mốt nó có thêm con đường cao tốc nữa, quý vị băng lên con đường cao tốc tiếp từ Dầu Giây lên Bảo Lộc lên tới Đà Lạt luôn à, đi toàn cao tốc không, thì coi như là con đường tắt trong những con đường tắt à, quý vị hiểu chưa đó. Như vậy thì niệm Phật đây, trì danh hiệu Phật đó, chúng ta đang tu theo phương pháp trì danh hiệu Phật, đó là con đường tắt trong ngay trong những con đường tắt đó. Rồi tiếp tục là gì, hữu bổn kinh bất sướng lại. Bổn kinh tới kinh này bất sướng, chữ sướng này có nhiều âm, âm sướng âm sương, nếu mà đọc âm sương là kỹ nữ, sương là sương cuồng rồ dại, không phải, phải đọc là âm âm sướng mới đúng. Âm sướng là nêu ra đề ra phát khởi như đề sướng rồi đó, đó thì kinh này lại kinh này không có đề sướng hay là không có nêu ra, nhất tâm bất loạn à, nghe nói nhất tâm bất loạn khó quá, kinh này may quá, quý vị kiếm công kinh Vô Lượng Thọ không thấy đề ra cái chữ là nhất tâm bất loạn như kinh A Di Đà của ngài Cư Ma La Thập dịch à. Trực dĩ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật vi tâm, mà thẳng á, chữ trực á, thẳng tới, hay là nhưng mà ở đây chữ trực đây á, chữ dĩ là động từ rồi thì có nên lấy cái nghĩa là chỉ à, chỉ lấy hay chỉ dùng, chữ dĩ là dùng lấy, phát bồ đề tâm tức là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật làm tông, tông tức là tông chỉ à, tức là kinh này không có nó đưa ra là phải nhất tâm bất loạn, chỉ cần là lấy cái gì tông chỉ của kinh này là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Quý vị này không có chữ Nam Mô ở đây nha, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, trong đây là trong kinh chúng ta y pháp bất y nhân, kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 tam bối vạn sanh ba bậc bản sanh đều nói là gì, phát tâm bồ đề hay là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm a di đà phật hoặc là a di đà phật. Cho nên có nhiều người chấp trước kêu là niệm không có hai chữ nam mô thiếu, thì chúng ta cứ y pháp bất y nhân đó. Và thậm chí quý vị nếu mà nghe nhiều cái những thiền trang thì thấy là hầu như các vị hòa thượng ở Việt Nam nhiều người các ngài không đồng ý đâu, các ngài không có chịu niệm bốn chữ, các ngài nói niệm bốn chữ là sai đó, đó. Mà phải niệm sáu chữ mới đủ đó. Đa phần thiền trang thấy nhiều vị hòa thượng không có chấp nhận, còn những vị thượng tọa thì chấp nhận. Ví dụ như hồi trước có vị thượng tọa là trưởng ban hoằng pháp của một tỉnh đó, ngài nói là niệm sáu chữ thấy cung kính, niệm bốn chữ dễ nhiếp tâm đó, ngài thượng tọa đó ngài nói được vậy. Ngay cả đây sẵn nói luôn, ví dụ như chúng ta học pháp á, chúng ta cũng đừng nên gọi là chấp trước quá. Chúng ta người ta niệm sáu chữ cũng được, niệm bốn chữ cũng được, niệm a di cũng được, niệm a mi cũng được, đó là chúng ta hiểu rồi chúng ta là chấp trước. Còn những người nào chấp trước thì kệ họ thôi đó. Ví dụ như quý vị nghe cả ngài hòa thượng Thái Họa, ngài cũng nói nặng lắm cái chữ nam mô đó. À, thiếu chữ nam mô ngài nói nặng lắm á, cho nên là nếu mà chúng ta học theo một thầy là một đường lối, theo hai thầy là hai đường lối, rất nguy hiểm ở chỗ đó, đó. Nếu mình học thì mình thôi mình học những cái tinh hoa của ngài ngài giảng, còn khi ngài nói đến cái chữ nam mô niệm thiếu á, thì mình bỏ qua ha. Tại vì duyên của mỗi người học khác nhau, học có thể không giống nhau, cho nên kiến giải không có bất đồng nhau, cho nên mình hãy cứ bơ qua ha. Người ta chấp trước mình không chấp trước người ta được. Đó, thế giới này phức tạp lắm. Đó, thì quý vị nghe đoạn này nói tiếp nè. Như vậy là đấy là làm tông thôi, không đưa ra là phải nhất tâm bất loạn, khó quá, đúng không? Như vậy, niệm Phật là đường tắt của tu hành, trì danh lại là đường tắt trong bốn loại niệm Phật. Gọi là đường tắt ngay trong những đường tắt. Và kinh này không đề ra nhất tâm bất loạn, chỉ dùng phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm a di đà phật làm tông chỉ. Đó, tông chỉ này quý vị thấy tìm trong kinh Vô Lượng Thọ đâu có nói nhất tâm bất loạn đâu, cũng khỏe à, chứ nó nhất tâm bất loạn là khó rồi đó, đó cho nên cũng cũng may cho chúng ta kinh này chỉ đề ra như thế. Đản năng phát tâm chuyên niệm giai khả vãng sanh, cố cánh, chuyện này đọc cánh đúng không nhỉ? À, cánh là chắc đúng, đọc cánh này không đúng. Cố cánh vì minh sát dạng yếu. Chỉ đảng á, thì là chỉ hệ, hay là chỉ là hễ, phó từ hễ có thể phát tâm chuyên niệm điều được vãng sanh. Chữ khả có khi là có thể, nhưng mà có dịch là còn có nghĩa nữa là được. Thể mà có thể phát tâm niệm chuyên niệm đó, nhớ là phải chuyên niệm nha, thì điều điều gì điều được vãng sanh. Cho nên chữ cánh ở đây phải gọi là có nhiều nghĩa lắm, nó phó từ để đây lấy cái nghĩa là càng nên càng làm sáng tỏ xác thật, hay là thật sự là đơn giản và tinh yếu. À, thật tiên trang dịch ở dưới này là gì, hễ có thể phát tâm chuyên niệm đều được vãng sanh, nên càng làm sáng tỏ thật là đơn giản tinh yếu, tức là tu này đơn giản, tinh mà tinh hoa, yếu mà quan trọng, cho nên đơn giản tinh hoa quan trọng. Cố xưng tịnh tông đệ nhất kinh, cho nên gọi kinh này là số 1 của tịnh tông, hay là bậc nhất của tịnh tông. Nhân kỳ vi trực tiệp, trung chi trực tiệp, bởi vì chúng ta đây, bởi vì đây là trực tiếp á, chứ trực tiếp có nghĩa là gì? Trực tiếp là chúng ta hay nói là đơn giản hay trực tiếp á, chúng ta nói trực tiếp cho nó ngắn, là trực tiếp hay là thẳng tắp cũng được, thẳng tắp ngay trong thẳng tắp, hay là trực tiếp ngay trong trực tiếp À, quý vị nhớ cái chữ trung thì mình dịch như vậy. Phương tiện trung chi phương tiện, phương tiện thuận lợi đó là hay là đơn giản á, gọi là thuận tiện đó, ngay trong những thuận tiện. À, toàn từ như vậy không, tức là đã thuận lợi rồi còn thuận lợi hơn nữa, còn đang đã trực tiếp rồi còn trực tiếp hơn nữa. Tiệc đãi viên dung bất khả tư nghì. À, tiệc đãi viên dung, cái sự viên dung nên nó mức độ tối cùng rồi, không thể nghĩ bàn. Lợi tề chúng sanh, thử kinh vi tối. À, lợi ích mà chữ này chữ tế chứ hả, tế độ chúng sanh đó, cứu giúp chúng sanh. À, lợi ích cứu giúp chúng sanh thì kinh này là số 1 mà nhất, vi tối là nhất, không có kinh nào hơn nữa. Thì ở đây thì đang có dịch rồi. À, vì thế xưng kinh, xưng là kinh bậc nhất của Tịnh Tông, bởi vì đây là trực tiếp ngay trong trực tiếp, phương tiện ngay trong phương tiện, tiệc đãi viên dung không thể nghĩ bàn, lợi ích cứu giúp chúng sanh thì kinh này là bậc nhất. À, vậy thầy mình vô được cái bậc nhất rồi đó, không có gì hơn nữa, là này là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ nếu mình không có tu nữa là uổng thôi. Bây giờ tới mục thứ năm, mục năm là cái mục trong 2 năm, năm này là chứ không phải là mục mới đó, mục lớn đó. Đại tánh, đại thánh thùy từ đặc lưu thử kinh, tức là bậc đại thánh, đại thánh tức là Phật đó. Đức Phật thì rủ lòng từ bi. À, từ bi sao đặc biệt, chỉ đặc là đặc biệt lưu lại kinh này. Ở đây chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Thì mục này chia ra tiếp tục mục 1, kinh văn là kinh nói rằng. À, trong kinh nói kinh nào chúng ta nghe thấy ra kinh nào. Đương lai chi thế kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tế, kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ. Đoạn này nghe quen không? Kinh nào quý vị? Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở phẩm bao nhiêu? Ở phẩm 45, đọc lưu thử kinh, chỉ lưu lại một kinh này. Đương lai gì thế, đó là trong đời tương lai. À, là đời tương lai đó. Kinh đạo diệt tận là kinh và đạo của Phật diệt hết. Ngã dĩ từ bi ai mẫn là ta dùng cái lòng từ bi thương xót. À, đặc biệt lưu kinh này chỉ ra, chỉ là ở, ở thêm, ở trụ ở đó thêm 100 năm. À, chỉ thêm 100 năm, ở thêm 100 năm nữa. Kỳ hiểu chúng sanh, chỉ kỳ ở đây là có thể là dịch là nếu, nhưng mà nên dịch là sẽ thì hay hơn, sẽ có chúng sanh trị tư kinh giả, tức là gặp được kinh này, tùy ý sở nguyện là theo cái ý nguyện của họ, giai khả đắc độ là đều được, đều có thể được độ, là đều được độ hết đó. Đó là kinh Vô Lượng Thọ nói đúng không quý vị? Hữu pháp diệt tận kinh trung, lại ở trong kinh pháp diệt tận. Kinh pháp diệt tận quý vị biết ở trên mạng có đó. Diệt cụ vô lượng thọ kinh, tối hậu nhập diệt chi thiết. Cái chỗ này không biết tại sao người ta dấu phẩy chỗ này, thì ta không biết chắc bản này bị nhầm đó, bị lỗi đó. Thì thấy là không có dấu phẩy ở dưới, dưới chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ không có dấu phẩy nè, thì mới dịch mới ra, mà đang là cái phẩy dấu đóng ngoặc này nè đó. Thì trong cái bộ kinh gọi là kinh pháp diệt tận đó, cũng có cái thiết, tức là cách nói đó, cũng có cái cách nói chữ cụ là có cách nói là kinh vô được, kinh Vô Lượng Thọ là sẽ diệt cuối cùng đó. Cái chữ này, hai câu này là một câu đó, mà sao không biết sao người ta đã dấu phẩy này, chắc là đánh máy bị nhầm, thì Tiền Giang cũng không dám sửa. Thì là thôi bản cụ bao giờ bên bản gốc sửa thì mình mới sửa, còn bên bản gốc không sửa thì mình cứ để đây, mình sẽ sau này chỉ chú thích rồi đây Tôi thấy là đây, do đây, tại vì dưới đây có căn cứ này, không có dấu phẩy này. Đó là cũng trong kinh Pháp Diệt Tận á, cũng có thiết rằng, thiết là cái kinh Vô Lượng Thọ là nhập diệt, mà nhập diệt cuối cùng, tức là nó sẽ bị mất cuối cùng. Thì quý vị mà lên mạng, quý vị nghe kinh Pháp Diệt Tận á, lúc trước có video Thiền Trang cũng chia sẻ về Facebook đó hả, thì quý vị nghe mà không có đoạn này, quý vị không thấy có cái đoạn là kinh Vô Lượng Thọ là nhập diệt cuối cùng, chỉ có nói đoạn là kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội đó, diệt đầu tiên, đúng không ạ? Trong 50 năm kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội bị sửa đổi và diệt đầu tiên, thế còn kinh Vô Lượng Thọ diệt cuối cùng thì không thấy. Thì Thiền Trang cũng thắc mắc, ủa sao không phải Hòa Thượng Định Không, không phải Ngài Hoàng Niệm Tổ có chú giải rõ ràng ghi nói trong kinh Pháp Diệt Tận có mà, có nói đoạn này mà sao trong cái bản trong kinh mạng nó không có. Thì Thiền Trang mới tra trong cái bản chữ Hán á, thì tra bản chữ Hán thì Thiền Trang mới biết ra, à thì ra cái bản người ta dịch á, cái bản người ta dịch đó là dịch theo Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, người ta sót cái khúc đó, tức là trong cái bản chữ Hán mà Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật á, người ta làm sao thiếu khúc đó. Còn nếu quý vị tra trong những đại tạng mà của Trung Hoa như Càn Long vân vân á, thời trước rồi đó, Càn Long hay là mấy bản tạng lần trước nữa cái gì quên rồi đó, thì có nha. Cho nên là Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa cũng 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 nói, mà các chư tổ cũng có nói, mà trong kinh Pháp Diệt Tận có đoạn đó. À, chứ không mà quý vị nghe nói trong kinh Pháp Việt Tận có mà sao con mở không thấy nói đoạn này. Quý vị nghe đi, lên mạng mà nghe cái video đó 11 phút thôi, à, có nói về kinh Pháp Việt Tận thì không có cái câu này. Nhưng mà quý vị tra trong đó là do mình dịch từ, người ta dịch từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, do Nhật Bản người ta làm vội thì nó có sai sót, cho nên Thiền Trang vẫn nói đó. Thiền Trang kêu là bản Đại Chánh Tân Tu á, và Hòa Thượng Thường Thông nói là của Nhật Bản á, thì cái vạn tục tạng của họ rất là hay, hay ở chỗ nó có nhiều cái tư liệu chú giải của các sớ giải rồi á, các bậc đại đức, các vị hòa thượng nhiều đời nhiều có lưu trong đó. Nhưng mà nói về kinh thì chúng ta nên dùng bộ như Càn Long Đại Tạng Kinh, bộ Long Tạng ha, hay Càn Long Tạng đó. Đó, bộ Long Tạng hay là mấy bộ tạng của Trung Hoa mà lúc trước á, thì những bộ đó chuẩn hơn, bởi vì có sự thẩm duyệt. Còn bộ của Nhật Bản đó, gọi là bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh á, thì người ta làm hơi vội, và người ta do huy động nhiều người làm, có nhiều người làm, cho nên người ta đánh giá đó, ở đây không phải hòa thượng đánh giá mà học giả người ta đánh giá, là có những chỗ họ làm sót, có chỗ họ làm sai. À, ví dụ như cái chỗ dấu phẩy chỗ này, họ phẩy chỗ kia, họ không biết mà, họ đâu phải là một cái chuyên gia về, gọi là không phải chuyên gia mà gọi là một bậc chuyên tu, người ta mới hiểu được kinh. Dấu phẩy chỗ này mà phẩy chỗ kia, Thiền Trang có coi rồi. À, trong đó đó trong nhiều Thiền Trang coi kinh Lăng Nghiêm á, là phẩy trật nhiều lắm. Kinh Lăng Nghiêm mà mình cũng không hiểu luôn á, tự nhiên cái chỗ này phẩy phẩy chỗ kia. À, rồi cái chỗ cái nhiều bộ lắm. Coi thì từ đó Thiền Trang kia thôi coi Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh là phải coi thêm, nên phải mua thêm cái bộ, hoặc là tìm thêm cái bộ Long Tạng nữa ha, hay là Càn Long Đại Tạng Kinh á, những cái bộ đó thì mình khi mình vào coi sâu á thì mình mới chắc được. Còn nhiều khi coi đó thì nó cũng đúng đúng, nhưng mà đôi khi dấu phẩy không đúng chỗ, hoặc là sót câu, hoặc là đổi chữ, họ có khi họ đổi chữ khác. Thì ở trong cái, tại vì Thiền Trang có tải về bản bản có mấy bản luôn á, thì anh coi thì người ta nó có cũng có so sánh trong đó, cho nên nếu quý vị học á đừng có nghi. Đây Thiền Trang nói tại sao vậy, bởi vì người ta làm có vội vàng, người ta đông, và quý vị cứ cứ bắt người ta làm nhanh vậy thì tất nhiên nó sẽ không có những cái sai sót nhất định, dù sao họ làm cũng rất là tốt rồi. Nên là mình học á phải nói tới nơi tới bến, chứ không lên ủa thầy ơi trong kinh Vô Lượng Thọ chú giải kinh Vô Lượng Thọ nói kinh Pháp Diệt Tận á, kinh Pháp Diệt Tận á, mà có nói chỗ này mà sao không có. À, có người nói Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng là tiếng Nhật hay tiếng Hoa, tiếng không phải tiếng Hoa mà chữ Hán. Chữ Hán là cả Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc đều dùng. Cho nên là cái bộ đồ đó là tất cả các nước đều viết giống vậy thôi. Bên Nhật Bản cũng dùng Hán cổ giống mình, họ đọc khác thôi. À, ví dụ như thiện trang thì không có qua anh không học tiếng Nhật, nhưng mà có chú học trò, có cậu học trò, cậu qua Nhật, cậu nói là thầy ơi chữ thủy này nè, chữ thủy này thầy đọc là thủy, mình đọc là thủy. À, hình như tiếng Trung là thủy đúng không, còn tiếng tiếng Nhật á người ta đọc là kawa. Cái viết giống nhau nhưng mà mỗi bên đọc khác nhau, không biết bên Hàn Quốc họ đọc là gì. Đấy, nhưng mà họ học kinh Phật đều dùng dùng cái tạng giống nhau, là Hán tạng á quý vị, đều giống nhau, viết giống nhau, đọc khác nhau. Giống mình á, mình ở bên này đọc thủy, họ đọc ca qua, bên Trung Hoa đọc sĩ đó. Như vậy thì đều là giống nhau cả, đọc khác nhau nhưng nghĩa hiểu giống nhau. Cho nên cái bộ Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh, hoặc là trong cái bộ này chúng ta đang học nè, quý vị hãy trích rất nhiều bộ từ của Nhật Bản, từ của các nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Ví dụ như Nguyên Hiểu Sư á, vừa đó Sư Nguyên Hiểu ở nước nước đó là nước gì, Nhật Bản á, hay là nước Triều Tiên á, vân vân, có một số. Thì quý vị đó là tùy những bạn đó. Cho nên chúng ta qua mà Nhật á, quý vị dở ra Đại Tạng của Nhật ra đó, quý vị đọc vô tư. Nếu quý vị biết chữ Hán quý vị đọc được, đọc mình hiểu theo của mình nói người ta không hiểu nhưng mà mình hiểu. Tại sao? Nếu mình biết tiếng Nhật mình nói cho người ta hiểu luôn, tại vì Hán cổ giống nhau. Giống như Việt Nam mình á, mình cầm bây giờ cầm bản mấy thiếu gì bản bản Hán cổ. Các lịch sử Việt Nam toàn viết Hán cổ, sau này mới dùng cái chữ nôm. Chữ nôm này cũng vẫn là viết chữ Hán. Viết chữ Hán là viết cái kiểu khác đi, tìm cái kiểu, viết cái kiểu khác đi, lấy cái chữ nào mà chưa có ghép vô. Đó, rồi lên đó cuối cùng đọc cái kiểu mình. Đó, nhưng mà lấy cái chữ đó viết viết cái kiểu khác. Và rồi đọc với mình. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người hỏi thiện gia chụp đâu đó rồi đâu đó đưa ra cái chữ, thiện gia nói thua luôn. Tại sao thua? Chữ đó chữ nôm, mà chữ nôm nó tự chế ở trong từ điển, chữ nôm không có mà sao biết, hỏi người đó đi chứ, mà không phải thiện trang đâu. Hòa thượng Lễ Trang á, ngài cũng thua luôn á. Ngài Lễ Trang là giỏi chữ Hán dữ lắm á, giỏi chữ nôm dữ lắm á. Mà có một sư cô đó, cô lên là sư bà rồi, giống phải sư cô lên sư bà là trong cái giới đàn á, thì phải viết tên những người người để mà gọi là lên cái bảng đó, gọi là gì quên rồi đó, nó đọc đó. Ngài Lễ Trang viết cái tên cái sư bà đó nói kêu thầy ơi thầy viết cái chữ này không đúng, tên con đâu phải tên này. Ngài nói cái chữ này là đẹp nhất trong đây này, không không phải chữ này. Thế mới viết cô mới viết cái sư phụ con cho chữ này nè đó, viết bộ mộc với cái chữ này à, vô. Thì ngài Lễ Trang nói cái chữ này đâu có trong từ điển đâu đó, mà đọc như vậy thôi không biết hiểu nghĩa gì. Cô hỏi cô con không biết, sư phụ con cho vậy đó, tự chế ra mà, mỗi người chế ra một kiểu đó. Ví dụ như thiện trang thấy trong từ điển chưa có chữ nào đó, ví dụ như chữ chữ thủy chữ mộc đó, hả? Đó, bây giờ lấy chữ thủy một bên rồi thêm bộ mộc để cày bên nữa. À, đọc bây giờ thủy mộc, bây giờ mình đọc cái gì, à, đọc cái tên gì đó, đặt cô đó tên Ngọc à, thì đó Diệu Ngọc đó hả. Rồi cái bữa sau á, viết cái cô đó cứ viết như vậy, mai mốt là đưa ra cho người ta chịu thua, chữ đó đâu biết chữ đó chữ gì. Đó, Việt Nam mình chế nhiều lắm quý vị, cho nên chỉ có những chữ thông dụng mới được tìm, được đưa vào từ điển chữ nôm thôi à, còn lại không không biết. À, nên là thật sự đó đó là quý vị hiểu, Việt Nam phát minh thêm chữ nôm à, còn lại hồi xưa vẫn là chữ Hán á. Ví dụ quý vị học thánh giống, thánh giống đó là ở đâu biết không, ở trong tác phẩm gì quý vị biết không, cái tên đó là Phù Đổng Thiên Vương á, là nằm trong ở trong là một trong mười mấy truyện á của Lĩnh Nam Trích Quái, Trích Quái hay là Chích Quái gì đó cũng được á. Quý vị tìm bản Hán cổ là Lĩnh Nam Trích Quái, là ghi lại những câu chuyện kỳ lạ ở xứ Lãnh Nam hay xứ Lĩnh Nam ở Việt Nam mình á, cái quyển đó. Cho nên mới có Phù Đổng Thiên Vương á, là thánh giống á. Quý vị mà biết Hán cổ quý vị tìm những cái tác phẩm đó có hết, bây giờ toàn dịch ra đó. Và thiện trang coi những tác phẩm đó thì đang mới thấy ui thật sự Hán cổ vẫn hay hơn là cái tác phẩm bây giờ mình học từ nhỏ đó, mình học thánh giống Phù Đổng Thiên Viên Vương rồi không, mình học nó người ta dịch thoát ra rồi, còn mình học ở trong đó mình thấy có nhiều cái hay hơn nữa. Đó, chỉ coi sơ qua thôi, tại vì coi cho biết kho tàng của Việt Nam thôi, chứ còn thôi bây giờ chuyên tu chuyên học Phật giáo thôi, còn việc đó để các ngài, để các ngài khác, các ngài hằng dương đi, còn mình thôi, mình là thôi không có chen tới đời nhiều quá, thôi để như vậy. Đó là giới thiệu cho quý vị biết đó, người ta nên biết chữ Hán, Hán cổ đó, có lợi lắm đó, đọc được sách sử. Chứ bây giờ quý vị đọc sách sử toàn là sách sử, toàn là bây giờ viết theo quốc ngữ là viết trên ngọn. Còn quý vị muốn biết được ngày xưa thực tế như thế nào, quý vị đọc sách cổ đó viết được có thể chính xác hơn. Còn bây giờ người ta viết lại, người ta dịch lại mà đó, nhiều tác phẩm. Ví dụ như quý vị tìm Hịch Tiên Sương Sĩ, hay là tập tìm cái gì Bình Ngô Đại Cáo, toàn là Hán cổ không đó chứ đó. Lúc trong vào chữ Hán thì ngăn có trích ra đó, đó Hán cổ. Như vậy là ở đây sẵn trở lại nha, sẵn có người nói nha, như vậy là trong kinh Pháp Diệt Tận á, nói như vậy. À, như vậy ở đây trong kinh chép, kinh đó là kinh Vô Lượng Thọ, vào thời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này ở lại 100 năm, sẽ có chúng sanh gặp được kinh này tùy theo ý nguyện đều được đắc độ. Và trong kinh Pháp Diệt Tận cũng có thiết nhập diệt cuối cùng của kinh Vô Lượng Thọ. Đó, trong Pháp Diệt Tận phải tra trong Đại Tạng nha, chứ còn tra trong Vạn Tục Tạng hay là Đại Chánh Tân Tu, Đại Tạng Kinh không có đoạn này nha, đừng ở đâu mà cãi nha. Đó, rồi bây giờ cũng nhiều người dịch xong là dịch bên này rồi cãi bên kia. Đó, cái mà đặc biệt cái bộ của ngài của bên Nhật á là lưu thông rộng rãi. Đó, trên mạng cũng có, cho nên hầu như cầm bộ đó dịch ra nhanh. Còn bây giờ đem như ở đây Thiện Trang thấy có 168 quyển, 168 quyển Đại Tạng Kinh á, quý vị coi cộng tu á, cái bên cái tấm này nè, đó là Thiện Trang để 168 quyển của Đại Tạng Kinh đó, đó là bộ Long Tạng đó, Càn Long á. Thì đó bộ đó đó thì trong đó nó chuẩn hơn, chuẩn hơn, nên là mình phải căn cứ, nếu mà học sâu đó, nên căn cứ bộ chuẩn. Còn nếu mà học bây giờ thì học cái bộ Đại Chánh Tạng cũng được, nhưng có những cái nó sẽ không có đủ, hoặc là thiếu sót, hoặc là đánh dấu nhầm, dấu phẩy, dấu chấm nhầm. Như kinh Bát Nhã Ba La Mật á, ví dụ như ở trong cái bản bản quyển mà kinh Vô Lượng Thọ có Bát Nhã Tâm Kinh đó quý vị, của thầy Thích Nhất Nhàn á, Ấn Tống đó, ở trong đoạn sau đó cái bản Bát Nhã mà dịch là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát á, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời đó. Đấy, quý vị mình đọc suốt ngày vậy đó, nhưng mà quý vị không biết, cho nên quý vị không biết ở trong đó có chỗ bị phẩy sai chỗ đó, dấu chấm sai á. Thiện Trang á, thì tại vì Thiện Trang có chú kia, chú cô nói kìa, ủa thầy ơi có nhiều bản Bát Nhã vậy, thầy lấy bản nào? À, thì sao nó khác nhau quá, còn không biết bằng nào, thì cha mới rà lại theo bản chữ khác á. Thì nó coi, ủa nó vô trong này chấm sai mà đọc miết à, đọc hoài mà không biết dấu chấm sai đâu đó. Cái bản của trong bản kinh á, nhiều khi mình không biết gì Hán mà đọc giống như chú vậy đó. À, không biết chỗ nào rồi mình không biết cái chỗ nào dấu phẩy dấu chấm, rồi mình cứ phẩy đại, đại trong đó. Nó thực tế nó không phải cái câu, cái chữ đó nó ghép với câu trước, cái chữ này nó đi với cái sau. Đó. Cho nên là nếu mà đọc không hiểu thì không sao, chứ mà để mà hiểu nghĩa đó mà đọc vậy là nó không có đúng nghĩa đó. Cho nên là cũng vui lắm á, thật sự học kinh điển thời đại mạt pháp mà. À, dần dần kinh điển Việt là đúng rồi, cứ mỗi người không hiểu một chút, người này không hiểu chút, người kia không hiểu chút, phải tới phải lui phải xui của người nghĩa khác. Cho nên Thiện Trang mới nói đó, có người số người nói chép bài của Thiện Trang. Thiện Trang thì không có đề xướng quý vị chép, nhưng mà có một số người phát tâm chép, rồi khi chép nó học rất là tốt vân vân thì chép. Nhưng mà quý vị biết chỉ cần phẩy với dấu phẩy sai thôi là nó nghĩa khác à, dấu chấm dấu phẩy dấu chấm hai chấm à, dấu chỗ nào hai chấm, chỗ nào dấu chấm, chỗ nào dấu phẩy, chỗ nào dấu chấm phẩy, chỉ cần sai một dấu phẩy là nghĩa nó khác rồi à. Mà người không hiểu ý là người ta phẩy sai thôi chứ cái gì đâu, mình nói là đâu có chỗ nào phẩy chấm đâu đó. Cho nên là như vậy đó, mà phải cuối cùng là phải coi lại mới mới mới, mới đúng được đó. Quý vị thấy nhớ câu chuyện hồi xưa đi học mà nhỏ lắm, với thầy dạy văn hay dạy câu câu chuyện đó, không biết cái gì đó. À, chữ Hán mà thôi, vì mình nói tiếng Việt thì sẽ dễ hiểu, nói chữ Hán khó là gì à, thì à, tài sản là của con của con à, rể là người ngoài à, không được là đó, hình như cái câu đó đúng không, cái ông chủ nhà ông ghét thằng rể cho nên ông viết là tài sản là của con, ấy là của con ông thôi, còn dấu phẩy là rể là người ngoài không được, à tất cả không có có phần à. Thì cái dấu phẩy chỗ đó mà thằng rể nó thấy di chúc ông viết như vậy, nó sửa lại, nó đem dấu phẩy nó dời chỗ cái từ cái chỗ tài sản là cái chỗ con đó, dấu phẩy đúng không, nó dời thành chữ gì ra, là chữ sau chữ rể, thành ra tài sản là của con rể, người ngoài không có phần. À, vậy là nó lấy sạch vậy thôi, quý vị thấy không, một dấu phẩy thôi à, sai hoàn toàn ý nghĩa đó, đó đó là tiếng Việt thôi đó. À, cái câu đó thật ra là cái từ đó nó bắt đầu từ chữ Hán. À, tài sản cái gì đó là chỉ cái gì đó chữ Hán hay lắm, nhưng mà thôi chúng ta nói tiếng Việt thôi cho dễ, cho nên dấu phẩy khác á, nghĩa nó khác là đó, đó cho nên là vui rồi, nhiều cái mà có nhiều cái rồi, có bộ có câu chuyện nữa, câu chuyện nói về cái đọc chưa hết câu đó, đó là cái chuyện gì, ông thầy đã hút thuốc à, phúc thống à, phúc thống là gì, đau bụng à, bị đau bụng gì vậy? Phục nhân sâm à, nếu mà đau bụng thì phải, ông dở cuốn sách ra ông thấy à, phúc thống ông kia đau bụng quá tới kêu cầu cứu, ông dễ coi ông dở sách ra coi có cái phương thuốc nào không, ông dở sách ra ông thấy phúc sống phục nhân sâm à, vậy là ông lấy à, đau phúc thống là đau bụng, phúc là bụng mà thống là đau, đau bụng thì sao không, phải lấy nhân sâm cho uống à, thì cái là đầu cái ông mới đưa đưa ra đưa cái thuốc nhân sâm về cho uống, uống xong ông đã chết mất tiêu. À, cái bà vợ qua nói cái sao thầy ơi, thầy hút thuốc kiểu gì mà chồng con chết mất rồi. À, thì ông mới nói ủa sao kỳ vậy, sao mình hút thuốc đúng thông thuốc mà ghi mà sách ghi rõ ràng cha để lại thuốc đồng qua, ông mới dở ra coi thì ra cái chữ phúc thống phục nhân sâm đằng sau còn qua trang bên còn giữ nữa, còn chữ là tắc tử, tắc là thì á, ha, liền á, tử là chết á, liền chết, tức là nếu mà đau bụng mà uống nhân sâm vô là liền chết á. Nhưng mà ông đọc tới hết trang rồi ông tưởng hết rồi, ông đâu biết bên kia nó còn hai chữ nữa tắc tử nữa mới chấm, rồi mới đọc tới phúc thống đọc phục nhân sâm thôi, là phúc thống thì cho uống nhân sâm thôi chết rồi đó, quý vị thấy không, nguy hiểm vô cùng là vậy đó, có nhiều câu chuyện như vậy đó ngày xưa đó. À, cho nên là nó có nhiều câu chuyện hài lắm, thôi bữa nay giảng kinh chứ không kể một câu chuyện nữa hết, có để bữa khác kể câu chuyện về những cái chữ nó khiến cho thay đổi vận mạng cuộc đời của người. À, đôi khi vậy đó, chỉ sai một chữ cũng có thể thay đổi vận mạng của một người, có thể thiếu một sai một chữ cũng có thể là cứu sống một người, mà sai một chữ giết chết một người, đó là đặc biệt trong nghề thuốc. Đó, đặc biệt thuốc thuốc mà à, chữ Hán đó mà chỉ cần sai dấu chấm dấu phẩy là chết người đó. Thì cũng vậy, chúng ta đang giảng kinh thuyết pháp cũng vậy, giảng kinh thuyết pháp mà chấm sai đó là cũng như thuốc đó, thuốc sai đó thì sao cũng chết người à, đôi khi thuốc sai nó thành đúng, nhưng mà đôi khi là đúng là thành sai, thuốc này là thuốc trị tâm. Thì chúng ta trở lại à, trở lại với với đây à, cái mục tiếp theo là một năm một một chấm hai chấm năm chấm hai, kim ư mạc thế là nay, chỉ kim là nay, nay ở vào đời mạt pháp, cái mạt thế tức là đời mạt pháp, trược ác di thâm, trược cái này đọc trược đừng trọc nha, ra từ điển là trọc rồi cái cố đi à, trược ác vị di thâm là cái sự trược ác nó đầy đầy đầy, cái di á là đầy á, nó đầy tràn hết, thâm là sâu đó, như vậy là mình nói là trược ác này càng sâu đó, chữ 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 di còn có nghĩa là tràn, có nghĩa là càng, phó từ càng, chúng căn vũ liệt là cái căn lành của chúng sanh đó, thiện căn của chúng sanh á, thì càng ngày chức vũ là càng ngày càng á, càng kém liệt á, tâm vô hạ liệt, biệt diệt bốn không cao chữ liệt này, thì càng ngày càng kém à. Cấu trọng chướng thâm, cái sự ô nhiễm của họ đó thì càng ngày nặng à, cái sự chướng ngại thì càng nhiều à, đây nói là trời mà pháp chúng ta hiện nay đó, ác lãng, chữ ác là ác rồi, chữ lãng là sống, còn chữ này đâu là thao, thao thiên, ác lãng thao thiên, tức là cái cơn sóng ác á nó ngập trời, chữ thao có nghĩa là ngập tràn đầy, thiên là trời, như vậy là cái ác sóng ác là ngập trời, bây giờ thì thấy rõ rõ ràng đúng không quý vị, bây giờ rõ ràng á, sóng ác là nó làng sóng ác á, bây giờ ngập trời à, quý vị thấy à, thiện trang không biết từ khi nào nhưng mà thiện trang để ý thôi, từ nhỏ đến lớn thì lúc nhỏ đó thì không thấy nhiều cái sự ác, nhưng mà lớn ví dụ như cái hiện tượng mà hồi thiện trang để ý sau khi lúc mà hình như năm bắt đầu để ý thì năm 2006 hay là 7 gì đó, là tự nhiên nhà nghỉ gì đâu mở khắp nơi, ông không biết miền Bắc thế nào chứ miền Nam đó, đi đâu không thấy tự nhiên nhà nghỉ, không biết nhà nghỉ làm gì mà sao họ cứ để nhà nghỉ. À, thiện trang lúc đó kêu ủa sao kỳ vậy, sao bây giờ cái nhà nghỉ đâu ai đâu rảnh đâu mà đi nghỉ, mình đâu có thời gian đâu mà đi tới đâu mà nhà nghỉ. Sau này á thiện trang mới nói với thầy bạn dạy cùng trường á, nói sao kỳ vậy, sao bây giờ sao mà khách du lịch đâu mà nhà nghỉ nhiều vậy. À, thì ông thầy ông nói mày khùng mà đó, thì không biết hả à, thì biết sao, thì bây giờ người ta toàn cái dắt nhau đi vô nhà nghỉ đó, nam nữ nhắc nhau đó, rồi người ta ngoại tình nhiều đó, rồi cái nhỏ trẻ nhỏ đó, người lớn như thế này đó, người ta mới một nhiều đến như vậy. Thiện Trang mới ồ hà, ra vậy hèn chi tức vô lý, tại sao ở những nơi này mà có nhà nghỉ đâu, khách du lịch đâu có đâu, dần dần á thì hồi xưa không biết, và sau đó mới để ý là nó mọc lên nhiều như vậy, đó là cái gì, đúng là cái sóng ác đó, nó ngập trời. Rồi quý vị thấy phá thai cũng nhiều, rồi vân đủ các loại. Bây giờ các em nó sống lớn lên là nó bị ngập trời rồi. Đó, các bạn nhỏ mới lớn lên là bắt đầu là đủ các nghiệp. Cho nên là thật sự nói thời xưa đỡ người thiện thôi. Còn bây giờ mình mở chính sách mở cửa đó, thì mở cửa thì tất nhiên phát triển kinh tế, và đồng thời cũng phát triển internet, phát triển này kia để mình kịp với thế giới. Nhưng mà đồng thời đó mình cũng tiếp nhận những cái sự ô nhiễm từ thế giới. À, và những sự ô nhiễm đó nó cũng khiến cho nhiều người bị ô nhiễm, tới nhiều người cái căn lành không đủ hoặc là cái gia giáo không đủ vân vân, dần dần à, cho nên là càng ngày về sau lớp trẻ về sau không, nói chung là ai khỏi nói à, hồi xưa Thiện Trang thấy làm gì như thời Thiện Trang là mà gì, mấy học sinh rồi đi hát hò thì đâu có biết hát gì đâu, còn theo sau này thấy mấy em nhỏ nhỏ sau này mấy thế hệ sau, ôi mỗi khi nó hát hò nó như ca sĩ gì đó, lên nó biểu diễn không có khác gì ca sĩ chuyên nghiệp, tức là gì nó học đi những điều vậy, rồi nó biết nhiều thứ lắm, đó là gì mà biết toàn là thứ xấu nhiều, thật sự vậy. Lớn trước tuổi biết bao nhiêu thứ, cho nên là thật sự đúng là ác à, cái sóng ác này là ngập trời. Độc diễm biến địa, chữ này đọc là diễm à, diễm có nghĩa là lửa, có khi đọc là diệm, diệm nhiên vương Bồ Tát hay diễm nhiên vương Bồ Tát á, à, có khi đọc diệm, đọc âm nào cũng được, diễm diệm à, đây nếu mà theo âm này đọc diễm cho nó hay, đọc đọc diễm tức là lửa độc, lửa độc thì sao, biến địa là khắp đất à, lửa độc thì khắp đất. Thế Tôn thì từ, tức là Đức Phật á, thì rủ lòng từ bi, nhưng đặt lưu thử kinh dĩ tác từ hàng à, chữ nhân này á, có nghĩa là gì, chữ nhân này á, nên rồi vì thế vẫn cứ à, vẫn cứ lưu, đặc biệt lưu kinh này để làm, chữ dĩ tác là để làm, từ hàng với là thiền từ, là thiền từ để cứu vớt chúng sanh đó à. Chánh hiển bổn kinh hân khởi chi thắng duyên à, thì chữ chánh hiển tức là đúng là hiển bày cái thắng duyên, là cái duyên thù thắng hưng khởi của kinh này. Đúng là hiện rõ nhân duyên thù thắng hưng khởi của kinh này. Trì danh pháp môn chi diệu dụng, tức là sự diệu dụng của pháp môn trì danh niệm Phật. Tức là ở đây á, ý nói là gì, cái thời đại mạt pháp chúng ta rồi, bây giờ cái sự ác á, ác trược thì nó càng ngày nó càng, cái ô nhiễm càng ngày càng sâu, căn tánh chúng sanh thì càng ngày càng kém cỏi. Cái ô nhiễm, cái chướng nạn của họ, cái nghiệp chướng của họ đó thì sâu dày, cái sóng ác á, làn sóng ác á, thì ngập trời, còn lửa độc thì khắp đất. Nhưng mà Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật á, vẫn rủ lòng thương xót từ bi, nên đặc biệt lưu kinh này để là thiền từ, thiền từ tức là cái thiền từ bi đó, đó, để mà cứu vớt chúng sanh. Đúng là hiện rõ nhân duyên thù thắng hưng khởi của kinh này, sự diệu dụng của pháp môn trì danh niệm Phật. Phật ân thâm trọng, là ơn Phật thì sâu nặng. Phấn thân nan báo, chữ phấn này tức là tan, á, tan vụn ra, tức là nếu mà mình tán thân ra, nát thân ra đó, mà cũng khó được báo báo đền. Ở đây nếu nát thân thì hay hơn là tan thân. Thì ân Phật sâu nặng, dù cho tan thân cũng khó báo đáp, khó báo đền được ân Phật. Có nghĩa là Phật từ bi hết cỡ rồi, chúng sanh thời mạt pháp bây giờ ác như vậy, nhiều như vậy, ô nhiễm như vậy, nghiệp chướng nặng như vậy, rồi bao nhiêu như thế, nhưng mà Phật cũng từ bi vô cùng. Đặc biệt lưu kinh này để làm thiền từ, để mà hiển thị đó là sự nhân duyên, để mà tại sao kinh này xuất hiện ở đời. Pháp môn và cái sự diệu dụng, tức là cái sự hiệu quả tuyệt vời của pháp môn trì danh niệm Phật. Cho nên ân của Đức Phật á, là sâu nặng. Mà nếu chúng ta có nát thân đi nữa, dù cho nát thân tan thân đi nữa, cũng khó báo đáp đền được. Ý nói vậy. Vì nghe đây có thấy cái cảm ơn chút nào không? Nghe là thôi thấy cũng trời trời, chúng ta đang hưởng hồng ân của Đức Phật rất nhiều. Với lại thấy cô Lưu Tố Vân á, cô nói là cô hưởng hồng ân của Phật, hưởng hồng ân của Hòa Thượng đó rất nhiều. Cô chỉ giảng thôi mà cậu phước rất lớn quá trời ha. Tới đó cô từ khi nghèo khơ, nghèo sát, khổ lắm. Bây giờ cô ở nơi sướng, biết không? Bây giờ ở nơi sướng, ở nơi đó ăn thì anh cũng đồ sạch. Anh sữa đậu nành hay là đậu phụng, đậu học, đậu hũ đó, làm cũng tự làm, tất cả trái cây ngon rồi cảnh phong cảnh hữu tình vân vân, cũng có phước báo lớn vô cùng. Mà phước báo từ đâu ra? Từ Đức Phật để lại cho chúng ta đó, từ Hòa Thượng Tịnh Không để lại đó. Cho nên cái hay đồng tu tịnh độ, ai mà tu chịu khó tu phước báo tràn trề, tự tu thôi chỉ cần không có nhiều đó. Phật đó là từ bi gia hộ, lưu bạch hào chi phước, tức là phước của bạch hào của ngài đó, lưu để cho cúng dường cho chúng sanh đời sau đó. Ngài sợ chúng ta lo đi tìm kiếm, lo làm ăn, không có thời gian tu, ngài cũng gia trì luôn. Cho nên những người mà thật sự tu, biết tu tí hiếu thôi là được cái sự gia trì. Giống như hôm bữa vừa rồi mẹ Thiện Trang dẫn có hai bạn, sinh năm 1990, một nam một nữ. Thì chàng không biết, mẹ Thiện Trang cũng không biết, giới thiệu lên dẫn lên đây. Thiện Trang tặng cho mấy sâu chuỗi, tặng cho, nghe nó giới thiệu nghe, ở ở nơi đó tất cả có một cái chú để chú làm mấy cái thất á, để cho người nào tu lên tu. Mà hai bạn đó cũng tán thán, hai bạn đó cũng tuyệt vời. Thiện Trang tán thán là tại vì ôi sinh năm 1990 mà có thể không có lập gia đình, không lo đi làm mà lên đó ở để mà tu là giỏi rồi, nhưng chưa nói người ta tu pháp môn nào. Giỏi, nó nghe nói vậy là mình cũng tán thán rồi đó. Mà thật ra mình thấy mình nhìn tướng là mình biết không phải tu pháp môn của mình rồi đó. Nếu mà mình biết vậy, nghe là hỏi hỏi ra bao nhiêu tuổi đó, mà không lập gia đình gì hết mà lên đó mà ở đó mà tu một tháng, chú đó chú của chu cấp thì 1,5 triệu hay sao đó, chu cấp 1,5 triệu để mà ở đó đó. Thì mới hỏi coi người tu gì, anh chàng đó nói là con tu theo thầy Thích Thông Lạc. Mà quý vị biết thầy Thích Thông Lạc thì biết rồi, nghe mình cũng ấy. Nhưng mà Thiên Trang thấy không có sao hết, thầy tu thế nào cũng được. Cô kia cũng nói tu theo thầy thích nhất hạnh. Đó, thì hai người, một người tu theo thầy Thông Lạc, người tu theo thích nhất hạnh. Thầy Thông Lạc thì quý vị biết rồi, ngài sẽ tự xưng chứng quả A-la-hán rồi vân vân thế này kia đó, thì cũng đã phá dữ lắm. Đó, đã phá bên bên đại thừa tịnh độ dữ lắm. Đó, còn bên cô thầy hòa thượng Nhất Hạnh thì quý vị cũng biết là ngài Nhất Hạnh thì cũng không tin tịnh độ. Đó. Nhưng mà dù sao người ta cũng tốt rồi đúng không? Đó, thiện trang ấy mà hai người đó cũng cũng gì nghe nói là trì giới không ăn phi thời, ngày ăn bữa thôi. Đó, cũng khá đó chứ, cũng rất tốt đó. Cho nên bữa đó thì Trang đem bánh ra thì đã thì thấy người ta quá giờ rồi, mình đem ra cho người ta ăn mà. Cái thôi cho tặng đem về. Tặng thêm với chuỗi kết duyên lành. Không không sao, tu được gì, miễn là ta tu được cũng là tốt rồi, đúng không quý vị? Cho nên đó là những người trẻ, thì cái anh chàng đó nói rằng là gì? Tại vì hồi trước đi làm á, làm một năm không dám ăn, không xài gì hết. Cứ giữ vậy mà cứ 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 mỗi năm bệnh một cái là đi vô bệnh viện hết tiền, cứ xài hết tiền vì bệnh không. Cho nên thôi bỏ nghề luôn, không đi làm nữa, thôi đi tu thôi. Tháng sống như vậy được rồi, đó. Nếu mà tu đúng pháp môn chúng ta nữa thì tuyệt vời đúng không? Cho nên đời này á, thật sự mà nói chỉ cần tu thôi là đã có phước rồi. Chứ đừng nói lo lắng nhiều đó. Cho nên là thật sự như vậy đó, chỉ cần tu thôi là được được công cũng có được hưởng phước rồi. Và đây Phật lo nữa, pháp môn này tuyệt vời nữa, mà quý vị không chịu tu, quý vị lo chạy đông chạy tây kiếm này kiếm kia đủ các việc rồi phiền não đầy hết. Tất nhiên mỗi người có nhiệm vụ, quý vị có nhiệm vụ thì quý vị làm đó, phải làm. Còn nếu mình không có nhiệm vụ gì thôi thôi đừng tìm thêm nhiều thứ rối rắm thêm khổ thêm. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần như vậy, kết thúc được phần 1 rồi đó ha. Ra một là mã, tức là phần gì gọi là giáo khởi nhân duyên chúng ta đã học hết. Thì anh Trang nó lướt qua đây một chút chút xíu như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mục 2. Quý vị nếu có file PDF là trang 163, là bổn kinh thể tánh. Phần này rất hay. Cái này bắt đầu vô Bát Nhã Ba La Mật rồi đó. Ai mà học Bát Nhã thì đoạn này có một đoạn bổn kinh của thể tánh hai la mã, tức là mục 2 trong 10 mục, mục thứ 10 thì mới là vào kinh văn đó quý vị. Bổn kinh thể tánh là thể tánh của kinh này. Rồi bây giờ chúng ta học một chút xíu nữa. 2.1 Nhất thiết đại thừa kinh điển giai dĩ thật tướng vi thể, tức là tất cả kinh điển đại thừa đều lấy thật tướng làm thể. Thật tướng giả, thật tướng là gì? Chân thật tướng giả là tướng chân thật. Cái ai học Hán cổ biết cái chữ giả này đặt đây là để giải thích. Còn chữ giả này là để giống như gì? Thật tướng là gì? Mình nói thật tướng là tướng chân thật vậy. Chữ giả này mình có thể dịch là vậy, tướng chân thật. Thật tướng là gì? Tướng chân thật. Quý vị càng mơ hồ nữa. Nó nói thật tướng rồi, tướng chân thật là mơ hồ nữa đúng không ạ? Hữu bình đẳng nhất tướng giả là lại là cái tướng bình đẳng. Tướng bình đẳng một tướng, hay là một tướng bình đẳng. Tức là gì? Ở đây thì đang dịch nè, tất cả kinh điển đại thừa đều lấy thật tướng làm thể. Tức là kinh điển đại thừa phải lấy thật tướng làm thể. Thật tướng là gì? Thì giải thích ra thật tướng là tướng chân thật, cũng là một tướng bình đẳng. Thiếu chữ một rồi. Một tướng bình đẳng là tướng bình đẳng cũng được. Một tướng bình đẳng. Thế thì mình tóm lại chúng ta cũng chẳng hiểu thế nào là thật tướng đúng không ạ? Không sao, bây giờ chúng ta sẽ xuống mục đây, mục 2.1.1 thì giải thích thật tướng. Thật tướng vô tướng. Thật tướng thì không có tướng, gọi là thật tướng vô tướng. Ly nhất thiết hư vọng tướng. Ly tức là lìa, lìa tất cả tướng hư vọng. Hư vọng là không thiệt. Phàm sở tướng giai thị hư vọng. Đây là hòa thượng Phán Giáo, ngài trích kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là hễ cái gì mà có hình tướng, hay là những gì mà có hình tướng, có tướng á, cho đừng hình nha, không có cho hình vô nó sai á, đều là hư vọng, đều là không thật. Cho nên thiền văn dịch ở đây là gì? Thật tướng, vô tướng, lìa tất cả tướng hư vọng, những gì có tướng đều là không thật. Nghe tới đây cũng chẳng hiểu gì. Thế thật tướng là gì? Bây giờ tóm lại thật tướng sau nói là vô tướng. Lìa tất cả tướng hư vọng mà những gì có tướng đều là không thật. Nghe vậy nó càng mơ hồ hơn. Đây á thì để Thiên Trang giải thích một chút xíu thì thật tướng tại sao gọi là vô tướng. Tức là thật tướng của các pháp là ở trên nói là tướng chân thật. Tướng chân thật là gì? Là không có tướng. Thật tướng là vô tướng mà. Không có tướng là sao? Sao là không có tướng? Tức là tướng đó nó không có cố định. Giống như chúng ta Thiền Trang hay lấy thân thể chúng ta đi. Thân thể Thiền Trang đây là tướng không cố định. Từ nhỏ đến lớn giờ quý vị thấy ta thay đổi mỗi năm, mỗi ngày, mỗi khác. Ví dụ như hôm nay thế này, mai nhiều khi bệnh bệnh chút hay ra đi đụng đầu vô cái gì đó có thêm vết sẹo đây này. Chẳng hạn như thế, đó là gì? Tướng thay đổi cho nên nó là vô tướng. Cái tướng nó không có cố định cho nên gọi là vô tướng. Tướng đó ly tất cả các tướng hư vọng. Nhưng mà đó là nói như vậy cũng chưa đúng. Cho nên là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tức là tất cả các tướng đều là không thiệt. Cái gì mà các tướng là không thiệt? Tướng ở đây nếu mà chúng ta nói thêm chữ là phàm sở hữu tướng, những gì có hình tướng, nếu mà đem vô chữ hình nó không đúng. Có nhiều người dịch người ta thêm vô chữ hình, không phải, không hẳn có hình. Cái tướng á, học theo duy thức học mà nói, nó có tướng bên ngoài, tướng bên trong. Có khi có những cái không có hình bên ngoài, quý vị tưởng tượng ra. Ví dụ như mình đưa ra một cái pháp gì đó nói là ở Tây Phương Cực Lạc, và quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc mình chưa thấy, hoặc là nói là thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật là có hai vị Bồ Tát là Nguyệt Quang Nguyệt Nhật Nguyệt á, Nguyệt Quang Nguyệt và Nhật Quang Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát đó hình tướng thế nào mình tả như vậy, nhưng mà nó có từ bên ngoài đâu. Đó gọi là tướng. Tướng có nghĩa là một cái hệ, cái gì đó mà tâm chúng ta có thể duyên tới, có thể hiện thường ra. Cho nên ai mà học tướng dị thức á mới không dám thêm cái chữ hình vô. Còn cho nên ở đây á, chỗ mà thật tướng vô tướng là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng thì mình cứ để chữ tướng thôi, đừng có thêm chữ hình vô đó. Hình là sai, hình là chỉ cuối cùng nó còn sắc thôi. Tại vì tướng ở đây là tướng của đối tượng của các cái gì căn của mình á, gồm có tai thì nghe tiếng, tiếng đó cũng là tướng. Nha, cái tiếng âm thanh đó, đó là cũng là tướng. Rồi mắt thấy hình sắc cũng là tướng, thì đó mới gọi là hình tướng. Còn gì, mũi ngửi mùi hương thì cái đó cũng là tướng. Cái mùi thơm, mùi hôi, mùi gì đó vân vân, đó là tướng. Cho nên người không học, không kỹ á, không biết á, họ không học gì thức á, họ dịch á, họ thêm vô đó, những gì có hình tướng đều là hư vọng. Cái hình vô đó là sai, là thành ra đang là sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, họ gom lại còn mỗi cái hình thôi, là có nghĩa là cái gì, còn có sắc không sắc thôi, cho nên là sắc tướng thôi, thành ra nó sai. Cho nên là đôi khi không học Phật pháp không hiểu. Bây giờ trở lại, thế nào là vô tướng? Vô tướng có nghĩa là không có tướng cố định, cái tướng nó luôn biến đổi và nó biến đổi nhanh chóng. Ví dụ như chúng ta nói là gì, sát na sanh diệt, thay đổi liên tục. Từng hình ảnh, nói theo đúng nghi thức á, một gì, búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình giai hữu thức. Tức là mỗi cái niệm đó nó có hình ra, hình đều có cái sự biết cái hình đó, thì cái đó gọi là tướng. Thì cái gì, một chúng ta đổi ra đơn vị giây, tức là bây giờ 2.240.000 tỷ lần hình ảnh trên một giây, cái đó là tướng. Cho nên nó biến đổi liên tục. Ví dụ như quý vị cần coi trên màn hình, hình của Thiền Trang phát ra cho quý vị bây giờ là 25 hình ảnh trên một giây. Quý vị thấy hình ảnh đó, đó là thật sự nó có 20 tấm ảnh trên một giây thôi, chứ không phải tướng thật. Nó liên tục thay đổi. Ví dụ như đang để này đó, xuống đây, thật ra nó có nhiều tấm ảnh, một tấm ảnh, hai tấm ảnh, ba tấm ảnh đó, nhiều tấm ảnh nó chiếu liên tục trên màn ảnh quý vị thấy là thật sự có chuyển động, thật ra nó không có chuyển động đâu. Thì cái đó là vô tướng, cho nên các tướng đó thật ra nó không có thật, cho nên gọi là hư vọng. À, vì vậy mới nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hy vọng. Đó là mình nói trên gì? Nói trên hình ảnh thôi. Còn nói trên âm thanh cũng vậy, các âm thanh cũng vậy. Bây giờ cũng cũng người ta cũng biết là âm thanh là gì, là các làn sóng. Sóng nó truyền trong không khí đúng không? Sóng âm á, nó truyền trong khí, nó là sóng 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 này nó truyền. Cho nên nó cũng là liên tục các cái làn sóng nó truyền tới. Nó đâu phải là một cái cố định đâu. À, cho nên âm thanh mà chúng ta nghe được là nó dãy âm thanh, vì vậy nó cũng là hư vọng, nó không có liên, nó không có một phải một cái tướng âm thanh đâu, mà nó nhiều cái âm thanh nó kết hợp với nhau nó tạo thành đó. Rồi cái gì cũng mùi cũng vậy, nếu chỉ có một mùi quý vị ngửi cái là hết liền, mà quý vị không cảm nhận được cái mùi đó đâu, nhưng cái mùi đó nó bay liên tục, nó bay 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 ra hương thơm đó, nó nước hoa của cô đó, của ông chàng đó, ông xịt đó, ông hôi quá cho nên ông xịt cái khoa. Những người mà thường thường người ta hôi rách đó, hôi cái gì đó vân vân á, người ta mới xịt cái khoa, nó bay ra, nó bay liên tục cho nên người mới thơm. Hoặc là hoa thơm, thơm của hoa hồng nó cũng phải là liên tục, cái hương nó bay liên tục theo gió, chứ nếu mà nó bay tí xíu là hết liền, mình đâu có ngửi được nếu mà bay nhanh quá. Cho nên cái tướng đó là giả tướng, nó không có thiệt, tướng của hương thơm cũng không thiệt. À, tương tự mình cũng vậy, ăn vân vân những cái vị vị rồi cái pháp mà quý vị nếu cảm nhận đó, vừa cảm nhận cái hết cái quý vị đâu có pháp nữa, đúng không? Cho nên cái tướng đó nó không có thật là vậy. Nói đơn giản nó là nhiều tướng sanh diệt, nói theo duy thức học nó liên tục và nó như vậy, cho nên không có tướng thật, nó là liên tục tương tự nhau mà nó ra, cho nên không có thật tướng. À, cho nên à, không có tướng chân thật đó, mà cái đó gọi là tướng chân thật, tức là nhiều tướng nó liên kết. Nói vậy cho đơn giản cho dễ hiểu, còn cái đoạn này nói Bát Nhã hay lắm. À, thì chúng ta sẽ đợi vào hôm sau, hôm sau chúng ta vào mục 1 trong 2 á, thì ngài Hoàn Niệm Tổ chú giải thế nào tướng thế nào, vô tướng thế nào, thật tướng của vân ngài và hòa thượng biết, thì ta thấy đoạn sau đó khai. Thì chúng ta hôm nay đã học tới phẩm này, hôm nay là tới mục 2 rồi đó, thể kinh thể tánh của bổn kinh rồi, cho nên là cũng cũng được khá khá rồi đó. Chúng ta cố gắng vài bữa nữa, và thì xin thông báo thứ ba tuần sau chúng ta sẽ học tiếp, thay vì tối thứ tư quý vị học sớm một bữa, tại vì thứ tư tuần sau thì đang có việc, cho nên là chúng ta thiên trang hay giờ lại giảng vào tối thứ ba. À, tối thứ ba tuần sau chúng ta sẽ học tiếp ở đây. À, còn bữa nay mình dừng ở đây. À, quý vị hẹn vào quý vị thứ tư thứ ba, vì một tuần mình học 2 buổi thì học cũng nhanh lắm, không có lâu nữa thì nó sẽ hết, học chừng 10 mấy 20 buổi gì đó hết cái phần này vào chánh kinh. Những người mà chưa vào được chánh chánh kinh đó, thật ra nghe càng về sau thì nó thấy càng hay rồi đó, và về sau càng hay, mới đầu nhân duyên ít cái nhiều đều hay, nhưng mà càng vào sau càng nội dung hay, chúng ta cũng đã lược lược bớt để đi nhanh hơn, nhưng sẽ không thiếu phần hấp dẫn, không thiếu phần hay. Thì mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị nhé. Quý vị nhớ là tối thứ ba chúng ta sẽ học tiếp trong bài thứ tư nha. Nhớ nhớ nhiều là có các cụ già hay quên lắm, muốn nghe trực tiếp mà không được nghe trực tiếp thì ra xin thông báo bữa tiếp theo chúng ta học tối thứ ba chứ không phải tối thứ tư. Dạ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tư.